Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Linh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý linh hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta học và nghiên cứu sang phẩm thứ 13, tức là phẩm cuối cùng trong 13 phẩm của bộ kinh Địa Tạng này. Ở phẩm thứ 13 này, chúng ta thấy là Đức Phật lấy cái nhan đề là khó chúc để tế độ cho nhân thiên. Thế nào gọi là khó chúc để tế độ cho nhân thiên? Khó, từ khó trong từ tiếng Hán á, khó có nghĩa là khó thác, là ủy nhiệm, là giao trọng trách, giao trách nhiệm cho, gọi là khó. Chúc, chúc tức là chúc lũy, chúc lũy tức là dặn dò. Khó chúc tức là giao cái trọng trách, ủy nhiệm cái trọng trách, khó thác cho một cái việc gì đó rất quan trọng, gọi là khó chúc. Vậy khó chúc để tế độ cho nhân thiên, tức là ủy thác cho Đức Phật, ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng cái trọng trách rất lớn, đó là tế độ cho nhân, tức là cõi người, chúng sinh ở cõi người, thiên tức là chúng sinh ở cõi trời, từ dục giới, sắc giới cho đến vô sắc giới. Chúng chư thiên nào có nhân duyên với Phật Pháp, với Tam Bảo, thì sau khi Đức Như Lai diệt độ, chúng chư thiên đó nếu đọa lạc vào ba đường ác đạo hoặc là xuống cõi thấp hơn thì cũng nhờ Bồ Tát Địa Tạng độ cho họ, giáo hóa cho họ. Hoặc chúng chư thiên nào đang ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, các vị đó phát tâm học Phật và muốn thoát ly sinh tử thì cũng khó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng. Nhờ Bồ Tát Địa Tạng ở đời sau này, khi mà Đức Phật Di Lặc chưa xuất hiện, chưa ra đời đó, chưa xuất hiện ở đời đó, trong cái thời mạt pháp rốt về sau, chúng sinh càng ngày càng can cường, càng khổ đau nhiều, thì cho nên là càng cần đến Bồ Tát Địa Tạng vào trong những đường ác đạo và thường qua lại các cõi trời người để giáo hóa chúng sinh, dùng muôn nghìn các hóa thân, vô số các hóa thân để tùy cơ giáo hóa cho chúng sinh, đó gọi là khó chúc để tế độ cho nhân thiên. Trong phần chính văn kinh thì chúng ta thấy Đức Phật nói như thế này: lúc bấy giờ, tức là ngay sau khi mà bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm lại dùng cái thần thông lớn, thần lực lớn để hộ trì kinh này và hộ trì người họ trì đọc tụng kinh này ở đời sau này, và ngài nói bài kệ để tóm tắt lại những lời ngài vừa giảng ở cái lối văn Trường Hà khi trước. Và sau khi nói bài kệ xong thì ngay lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền giơ cánh tay sắc vàng, giơ cánh tay sắc vàng. Chúng ta biết rằng Đức Phật Thích Ca, cái da của ngài có cái màu da vàng như là màu vàng, vàng ròng vậy. Cho nên thế giới này duy nhất chỉ có hai người có cái sắc màu da vàng như thế, nhưng mà vàng được như Đức Phật thì chỉ có duy nhất một mình ngài. Tôn giả Đại Ca Diếp cũng có sắc quang vàng, cho nên sắc quang của Tôn giả Đại Ca Diếp gọi là ẩm quang, tức là trên thân thể của ngài cũng vàng ròng, gần giống như Đức Phật nhưng mà không bằng Đức Phật được. Cho nên cái sắc vàng ròng đó cũng là một trong 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây chúng ta thấy là trong kinh nói là lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay sắc vàng xoa đỉnh đầu Địa Tạng mà khen ngợi, mà bảo rằng đây là một cái cử chỉ rất thân mật, đúng không? Rất thân mật. Chúng ta thấy đang thuyết pháp như vậy, Đức Phật ngồi một chỗ nhưng mà thể hiện cái sức thần thông lớn, cho nên cái cánh tay vàng của Đức Phật giơ tới và xoa đỉnh đầu của Bồ Tát Địa Tạng ở trong Phật pháp ở đó gọi là gì, gọi là thu ký. Xoa đỉnh đầu để thu ký, xoa đỉnh đầu để khó chúc cho một cái việc gì đó. Ví dụ như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn muốn thọ ký cho các đệ tử của mình thành Phật ở đời vị lai sau này, thì ngài cũng hiện ra cái tướng là lấy tay vàng nghìn muôn sắc tướng để xoa đầu thọ ký cho các đệ tử của mình. Còn ở đây á, là chúng ta thấy Đức Phật cũng lấy tay xoa đầu Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà để phó chúc cho Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa là xoa đầu để thọ ký cho thành Phật, còn này là xoa đầu để phó chúc, có nghĩa là trên cả thọ ký rồi, trên cả thọ ký rồi. Thì hằng hà sa số các Đức Phật đã thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng trong vô số kiếp trước rồi, và ngài đã ở trong ngôi vị Bổ Sứ Bồ Tát như trong kinh nói rồi, tức là nhất sinh Bổ Sứ, tức là một đời thành Phật. Nhưng mà vì ngài là gì, nguyện chưa thành Phật để cứu độ chúng sinh thôi, cho nên ở đây là thọ ký, là phó chúc, tức là trên cả thọ ký, giao cái trọng trách lớn. Thọ phó chúc thọ ký thì chúng ta biết là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đệ tử của mình 1200 đệ tử thường đi theo ngài, rồi 500 các vị tỷ kheo tăng, 500 các vị tỷ kheo ni đại chúng, rồi các vị đại đệ tử được đều được Đức Phật giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho. Như ở trong kinh này thì chúng ta thấy duy nhất chỉ có một lần Đức Phật giơ cánh tay vàng xoa đầu để phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, giao cái trọng trách một việc đại lớn, gọi là một đại sự nhân duyên, một cái việc trọng đại, giao cho những người mà có năng lực nhất, có thần thông nhất, có trí tuệ nhất, có nhạo thuyết biện tài nhất, ở đời sau này có thể tham lãnh, gánh vác được cái trọng trách giáo hóa chúng sinh ở quái xa bà khổ đau ngũ trược ác thế này. Còn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy Đức Phật phó chúc cho các đệ tử của mình thành Phật, các đệ tử của mình có vị nào dám ở lại thế giới này không? Không có vị nào. Tất cả các vị tỷ kheo tăng đại A La Hán, các vị tỷ kheo ni đại A La Hán, sau khi được Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký cho thành Phật ở đời sau này, các quý vị về đọc mà xem, đều các quý vị đó đều phát nguyện là bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con sẽ đi các thế giới khác để hành Bồ Tát đạo và để hộ độ chúng sinh, và sau này ở các thế giới đó con sẽ phát đại Bồ Đề Tâm làm như thế này thế này, và Đức Phật thọ ký cho các vị đó thành Phật ở thế giới đó. Các vị đệ tử A La Hán ở trong kinh Pháp Hoa không có vị đệ tử nào phát nguyện ở lại thành Phật ở thế giới Sa Bà này. Chúng ta nên nhớ cái điều đó. Còn ở các cõi khác hết. Vì sao? Vì các ngài thấy cái cõi này chúng sinh cang cường khó độ quá. Chỉ có những vị đại Bồ Tát mà có cái sự nhẫn nhục lớn, có sự tinh tiến lớn và có lòng đại từ đại bi lớn như là Bồ Tát Địa Tạng thì mới dám ở lại cái thế giới này, như là Bồ Tát Di Lặc thì mới dám ở lại thế giới này, và như một số các vị đại Bồ Tát sau này, kế tiếp sau này, những vị nào phát đại tâm tinh tiến thì mới ở lại thế giới này được. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là Đức Phật mới khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng như thế này. Chúng ta thấy là Đức Phật khen như thế này này. Này Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát ơi, sức uy thần của ông không thể nghĩ bàn hết, trí tuệ của ông nay cũng không nghĩ bàn hết, biện tài của ông nay cũng không nghĩ bàn hết. Chúng ta thấy mấy khi mà Đức Phật khen ai, khen ngợi công đức của ai nhiều như thế chưa? Chỉ có khen có mấy câu như thế thôi, nhưng mà nó bao trùm tất cả, bao trùm tất cả về công đức, về trí tuệ, về biện tài của một vị đại Bồ Tát rồi. Và chúng ta thấy ngài khen là với cái lời khen này Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát ơi, đây là một cái lời gọi rất là gần gũi, tha thiết và ân cần. Ân cần gần gũi và tha thiết. Đến nhường nào khi chúng ta thấy là một vị sư phụ chúng ta mà gọi chúng ta như thế là quý lắm. Tôi chưa được ai gọi như thế bao giờ cả. Và tôi cũng chưa gọi ai như thế bao giờ cả. Có nghĩa là chưa gì? Chưa có một ai làm động được tới cái trái tim của tôi đến nỗi tôi phải gọi những lời như thế. Và tôi cũng chưa làm động lòng được một vị thầy nào để một vị thầy đó gọi tôi những lời tha thiết và ân cần như thế. Không biết đằng sau này Phật có gọi mình thế không? Nếu muốn Phật gọi như thế thì chúng ta phải phát nguyện, phát đại Bồ Đề Tâm, thực hành theo Bồ Tát Địa Tạng. Và khi chúng ta hành được nhiều, thực hành được nhiều, cứu giúp nhiều chúng sinh á, thì khi đó chắc chắn Đức Phật sẽ gọi chúng ta như thế. Bồ Tát Quán Thế Âm hay Địa Tạng, Quán Thù Phổ Hiền Bồ Tát sẽ gọi chúng ta như thế. Nhưng bây giờ thì chưa, vì chúng ta chưa làm được cái việc lớn, trọng đại. Cho nên các ngài cũng thương, cũng quan tâm tới chúng ta. Nhưng mà để đến cái mức thân thiết, gọi như là Phật gọi Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh này thì khó lắm. Rất ít kinh văn chúng ta thấy Đức Phật lại gọi một cái lời tha thiết ân cần gần gũi như vậy. Và đặc biệt chúng ta thấy là sau khi dùng cái lời mỹ từ thật lòng, thật tâm để mà gọi đệ tử của mình như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật bắt đầu là tán dương khen ngợi là gì? Sức uy thần của ông không thể nghĩ bằng được. Thế nào là sức uy thần? Uy thần ở đây có nghĩa là nói về gì? Nói về công đức, nói về thần thông, nói về cái năng lực của Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao có thần thông? Vì sao có năng lực lớn? Vì có công đức lớn vậy. Cho nên cái từ là sức uy thần ở đây là chỉ cho công đức lớn và thần thông lớn. Có công đức thì đương nhiên sẽ có thần thông, sẽ có phúc báo lớn. Cho nên cái uy đức của Bồ Tát Địa Tạng, thần thông của Bồ Tát Địa Tạng, sức uy thần của Bồ Tát Địa Tạng là không thể nghĩ bàn được. Không có một ai có thể nghĩ bàn được, kể cả Đức Phật có nói rằng á, cho dù tán dương khen ngợi kể về sức uy thần công đức của Bồ Tát Địa Tạng, cho dù trải qua hàng vi trần điểm kiếp cũng không thể nói hết được. Đấy là khen về gì? Về sức uy thần, về công đức của ngài. Thứ nữa Đức Phật khen về trí tuệ của ông này cũng không thể nghĩ bàn hết. Thứ hai là gì? Đầu tiên là khen về uy thần, tức là công đức đó. Thứ hai là khen về trí tuệ. Công đức mà có nhiều mà không có trí tuệ á, thì công đức đó, phúc báo đó sẽ không phổ độ được chúng sinh lắm, không phổ cập phổ độ được chúng sinh. Cho nên á, có công đức thì phải có trí tuệ. Có phúc báo mà không có trí tuệ thì chúng ta biết là dần dần cái phúc báo đó sẽ bị chúng ta làm khô cạn dần đi thôi, hao mòn dần thôi, tiêu trừ dần cái công đức của chúng ta thôi. Giống như chúng ta thấy là gì, có người sinh ra, có đứa con sinh ra vào nhà gì, đại phú trưởng giả, danh gia vọng tộc, nhưng mà do nó không có trí tuệ, nó ngu ngu si si, khờ khờ dại dại, đần đần độn độn, nó không biết làm để giữ lại cái của cải mà cha ông để lại, nó chỉ có biết tiêu thụ thôi, biết hưởng thụ thôi. Thì chúng ta biết cái nó có phúc báo, nó được sinh vào làm con của nhà ông trưởng giả đại gia giàu có đó, nhưng mà do gì? Do cái phúc báo của nó chỉ có đến đó là hết, được sinh vào thôi, chứ trí tuệ là không có. Cho nên khi cha mẹ nó mất đi thì đương nhiên còn mình nó, mà nó không có trí tuệ để làm tăng thêm cái gia tài, tận dụng cái nguồn vốn mà tài lợi mà của cải cha mẹ để lại cho, để mà kinh doanh, để mà làm ăn, để cho ít nhất là không phát triển thì cũng giữ nguyên lại được. Nhưng mà này nó không có cái trí tuệ gì cả. Người không có trí tuệ ra làm ăn kinh tế sẽ bị người ta sao ạ? Các quý vị, bị xã hội làm sao? Họ lừa hết thôi. Thì họ lừa hết thôi. làm cái gì mất cái đó, do không có trí tuệ, không tính toán được thì làm gì mất đó, thì dần dần cái kho tài cho dù có như núi vàng đi chăng nữa, dần dần cũng gì, cũng trở thành trắng tay. Cho nên ở đây Phật pháp chúng ta thấy là Đức Phật nói đặc biệt có công đức nhưng phải có trí tuệ. Cho nên sau khi tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, về thần lực của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật khen ngợi tiếp theo là trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng. Trí tuệ của Ngài thì chắc chắn là phải siêu vượt cả A-nan rồi. Vì Ngài là Ngài là vị Bồ Tát Bổ Sứ, giống như Quán Thế Âm và Văn Thù Khổ Hiền không có khác. Nhưng mỗi người một cái hạnh nguyện khác biệt nhau mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật tán dương khen ngợi về trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng. Sau khi khen ngợi về trí tuệ rồi thì chúng ta thấy là Đức Phật lại tiếp tục khen ngợi về gì? Về biện tài của ông này cũng không thể nghĩ bàn hết. Có công đức, phúc báo, có trí tuệ mà không có biện tài á thì cũng không giúp đỡ được nhiều chúng sinh, không giáo hóa được nhiều chúng sinh. Biện tài là sao? Biện tức là biện luận, tài tức là mình có là tài gì? Tài biện thuyết, tài ăn nói, tài diễn thuyết trước đại chúng, đem chính pháp của Phật Đà để diễn giảng cho đại chúng nghe. Đại chúng nghe 100 người thì cả 100 người hoan hỷ, 1000 người cả 1000 người hoan hỷ, vạn người cả vạn người hoan hỷ, triệu người cả triệu người hoan hỷ. Đó gọi là tài biện thuyết. Ở thế gian họ gọi là gì? Hùng biện, đúng không? Hay là biện luận, biện thuyết giỏi. Người ta gọi là hùng biện. Người tranh luận giỏi người ta là hùng biện. Ví dụ như ở thế gian chúng ta biết là nếu mà tính về mặt bằng chung thì những cái tầng lớp nào là hùng biện giỏi nhất? Luật sư, đúng không? Các luật sư là họ có cái biện tài, có cái hùng biện ở thế gian giỏi nhất. Vì sao? Vì ngành của họ là học để mà gì? Để mà tranh luận. Ngày xưa chúng ta gọi là thầy gì ạ? Thầy cãi, đúng không? Thầy ngày xưa, thầy Phong Kiến ngày xưa gọi các luật sư là thầy cãi. Mà người ta cãi, có khi người ta cãi cái người mà luật sư giỏi á, có khi trắng nó đổi thành đen, đen nó đổi thành trắng được. Bởi vì bên kia mà đuối thế nó cãi nó lật lại mà không có bằng chứng để cãi lại thì cái người có tội có khi nó lại trở thành gì? Vô tội. Mà cái người vô tội mà bên kia nó giỏi á, nó cãi nó đưa ra bằng chứng mà bên này luật sư bên này không thể chống đỡ lại được mà thua thì từ không có tội có khi lại trở thành có tội. Đấy. Nhất là ở nước ngoài. Nước ngoài người tốt ở phương Tây, châu Âu, người ta thường tôn pháp luật. Cho nên khi ra tòa, cái vị thẩm phán ở trên đương nhiên là cầm trịch là trọng tài rồi. Nhưng mà hai cái bên nó do các vị luật sư hết. Vị luật sư nào giỏi mà bên kia không đối đáp lại được, nó đưa ra các bằng chứng, các chứng cứ mà bên kia không thể đối đáp được thì trong cái người quan tòa đó, người thẩm phán đó dựa vào hai bên luật sư tranh biện với nhau là một phần khá lớn để họ quyết định đưa ra cái phán xét cuối cùng. Cái đấy thì cũng có lúc nó đem lại cái lợi ích cho thân chủ của họ. Nếu thân chủ của họ bị oan mà gặp được cái vị luật sư mà có hùng biện lớn thì thân chủ của họ sẽ được minh oan và sẽ có lợi. Nhưng mà gặp vào cái trường hợp mà nó làm xấu, chúng ta biết là ngày xưa tôi xem một cái việc xử án của nước Mỹ, cái tội buôn ma túy, cướp của, giết người đành dành ra đấy, nhưng mà có cái thì chỉ biết được thôi, các hồ sơ nó hủy hết rồi, cảnh sát bắt vào rồi mang vào xử tòa, mấy hôm sau xử một cái thì nó thuê luật sư giỏi của thế giới đến nó cãi cho xong rồi cảnh sát thì mất bao nhiêu công sức để bắt nó. Nhưng vào nó, khi mà vào đó, nó thuê được luật sư giỏi quá, cãi bay hết đi, cuối cùng là ở trong tòa đó không thể thẩm phán, không thể nào mà quy kết tội nó được, vì cái bằng chứng xác thực thì nó không có, nó hủy hết. theo dõi nhiều rồi, nhưng mà phải nói là nó thuộc dạng là mafia của thế giới thì nó kinh khủng rồi. Cho nên là nó thuê luật sư vào, nó vào được cái mấy tiếng đồng hồ sau khi xử cái nó đi ra, nó nhìn thấy cảnh sát nó còn trêu ngươi. Đấy, cho nên ở thế giới những cái đấy nó cũng có những cái lợi mà cũng như con dao hai lưỡi, cũng có cái hại. Ví dụ mà họ, cái vị luật sư mà họ giỏi thật sự, mà họ có tâm huyết thật sự với lẽ phải, thì các thân chủ của họ được lợi ích. Còn luật sư mà nó vì tiền, giỏi mà nó vì tiền, nó cãi cho thân chủ của nó sai, tiến hành phải á, thì cái này có hại cho quốc gia, cho nhân loại rất nhiều. Còn ở đây, cái trí tuệ biện tài của Bồ Tát Địa Tạng, thì ngài không phải là xuống dưới ngài cãi với Diêm Vương là trường hợp này là có tội này. Bồ Tát Địa Tạng dùng trí tuệ của mình như một vị luật sư để cãi với Diêm Vương là thôi trường hợp này, thôi ông thả nó đi vì trường hợp này nó theo Phật, trường hợp này nó đã niệm Phật, trường hợp này nó đã gì, nó đã phát nguyện theo tôi rồi, ông thả nó đi. Rồi hai bên cãi lý với nhau, không có cái chuyện đó. Biện tài của Bồ Tát là vào trong nơi ba đường ác đạo, lập ra các đạo tràng ở cõi nhân gian và cõi trời cõi người để giảng giải giáo lý của Đức Phật cho nghe. Chúng sinh nghe được và tự tâm mình phát nguyện ăn năn hối cải, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, cầu mong thoát ly sinh tử, thì đó là tự người đó tu tập được công đức, tiêu trừ được nghiệp chướng mà thoát tội vậy. Thoát được tội khổ, thoát được cái nghiệp báo xấu ác vậy. Chứ không phải là Bồ Tát Địa Tạng lấy cái trí tuệ biện tài của mình để đi cãi với Diêm Vương, cãi với Ngưu Đầu Ngục Tốt là trường hợp này biến trắng thành đen, biến đen thành trắng, không có bao giờ có chuyện đó. Mà biện tài của Bồ Tát Địa Tạng thì dành để thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, giống như Đức Phật ở trong kinh A Hàm ngài nói là gì: Như Lai xuất hiện ở đời giống như vầng mây lớn, giống như đám mưa lớn để xóa tan đi những cơn khát cho các loại chúng sinh và cây cối thảo mộc. Như Lai xuất hiện ở đời cũng giống như vầng dương sáng để xoay đường chỉ lối cho chúng sinh đi. Như Lai xuất hiện ở đời giống như ngọn đuốc sáng để gì? Để xoay đường chỉ lối dẫn dắt cho chúng sinh đi. Chứ không phải Như Lai xuất hiện ở trên đời là một vị gì? Một vị thần linh, là một vị có chức quyền, có thần lực để mà thay đen đổi trắng tội nghiệp phúc báo của chúng sinh. Đó, chúng ta thấy Đức Phật xuất hiện ở nơi đời là vầng mây lớn đem những đám mưa lớn. Mưa đây là gì? Mưa đây là mưa pháp. Mây là chỉ cho gì? Che cái sự nắng nóng của mặt trời, nó đem sự râm mát. Thì ở đây, mây ở đây tức là chúng ta đến cửa chùa, chúng ta thấy không? Bước vào cửa Phật, nơi nào mà các vị sư chủ trì, tăng ni chủ trì và tăng ni đại chúng ở trong ngôi chùa đó mà tu hành tốt, tinh tiến, giữ gìn lễ luật, tu hành tốt á, thì chúng ta đến cái chùa đó chúng ta thấy an. Bước vào chùa một cái, bao nhiêu phiền não trần lao chúng ta thấy nó giảm bớt đi rất nhiều, gọi là an. Thế giống như mình đang đi ra trời nắng, nhưng gặp đám mây lớn nó che cái mặt trời đi, chúng ta thấy còn nắng nữa không, còn rát nữa không, còn bỏng nữa không, nó đỡ đi rất nhiều. Giống như chúng ta đang ở trong ngôi nhà râm mát vậy. Đó, thì đám mây công đức của Đức Phật, của chư tăng, nơi nào mà mọi người tu hành tốt, chùa nào mà đại chúng tu hành tinh tiến, tăng ni Phật tử nhân dân ở nơi đó hành đúng chính pháp của Phật á, ở trong ngôi chùa đó, thì bước vào ngôi chùa chúng ta có sự thanh tịnh, chúng ta thấy có sự thanh tịnh mà thanh thản ở trong tâm của mình, tự nhiên nó phát ra cơ. Còn đến một ngôi chùa mà chúng ta không cảm nhận ra một cái gì của lòng từ bi của Phật á, sự an tĩnh ở trong tâm á, thì chúng ta biết ngôi chùa đó, vị sư trụ trì đó và tăng ni tín đồ Phật tử ở nơi đó hoặc là người tu hành, hoặc là gì, tu hành không đúng chính pháp. Đó, biến ngôi chùa thành nơi kinh doanh, thành một cái chỗ để kiếm tiền sinh sống qua ngày, thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Vào chùa không có cảm nhận một cái gì về tâm linh cả. Có thể cảnh đẹp thật, nhưng mà chỉ là cái cảnh bên ngoài đẹp thôi, còn tâm chúng ta vẫn không an. phiền não không thấy vơi đi chút nào, lo âu không thấy giảm đi một tẹo nào, thì đó chúng ta biết ngay ngôi chùa đó có vấn đề. Cũng là chùa, cũng thờ Phật, nhưng có vấn đề. Giống như là ở nơi này thì có thể có đám mây, nhưng đến nơi kia thì không có đám mây che phủ. Đó, cho nên mây ở đây là tượng trưng cho công đức, phúc báo của Phật và của Pháp của Tăng, đem lại cho chúng ta sự bình yên đấy. Còn mưa ở đây, mưa là chỉ cho gì? Chỉ cho mưa Pháp, Pháp nhũ của Đức Phật được thuyết ra. Hoặc rằng thời mạt Pháp này, chư Tăng đem giảng giải chính Pháp của Đức Phật một cách như thật để cho đại chúng nghe, hiểu và tín thọ phụng hành. Thì đó chính là những cơn mưa. Cơn mưa để gì? Để xối tan đi những mây mê và những cấu nghiệp tham sân si ở trong tâm khảm của chúng ta vậy, trong a lại gia thức của chúng ta vậy. Phật Pháp vào tai chúng ta, Phật Pháp nghe lọt vào tai, nhìn thấy bằng con mắt, nghe lọt được vào lỗ tai và đọng lại ở trong tâm, tức là trong a lại gia thức của chúng ta đó, thì tự nhiên những cái hạt giống phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ viên thủ giới cấm thủ vân vân ở trong tâm chúng ta dần dần bị thôi trụt và bị khéo gầy. Người nào mà tiếp thu nhiều được giáo lý của Phật vào trong tâm của mình, những a lại gia thức của mình ấy, thì cái tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân đó dần dần bị thôi trụt và khéo gầy. Tiếp xúc càng nhiều thì những cái mầm mống ác đó càng vơi đi nhanh, càng héo đi nhanh và càng gì chết đi nhanh. Thay vào đó là lòng từ bi và trí tuệ từ đó dần dần được phát sinh. Cho nên trí tuệ biện tài của Bồ Tát Địa Tạng chính là để đem mưa móc pháp vũ đến với đại chúng nhân thiên vậy, nhấn đến cả tất cả chúng sinh ở trong tam đồ khổ và lục đạo luân hồi đều có thể tiếp nhận được cái mưa pháp của Bồ Tát Địa Tạng. Vì Ngài có thần lực, có công đức, có trí tuệ mà không biết thuyết pháp á, thì không phải phải tốt đâu. Chúng ta thấy có trí tuệ mà không, cái miệng không nói được á, thì chúng ta thấy cũng có trường hợp có những vị sư rất giỏi, những vị tăng ni rất giỏi, nhưng mà bảo lên giảng không giảng được, nhưng bảo viết bài á, làm việc hành chính nhà nước á, thì làm rất tốt, làm rất tốt, làm tốt lắm. Khóa học của chúng tôi ngày xưa có một đại đức á, đại đức học rất là giỏi, luôn luôn là đứng thủ khoa hoặc là đứng ở top đầu của lớp cả trung cấp cũng nhà học viện. Văn phong của thầy ấy viết thì rất là chắc, văn phong viết chặt chẽ lắm, văn viết á, cái lối hành văn viết của thầy chặt chẽ vô cùng. Mà phải nói là tôi chưa thấy một vị tăng nào mà có cái lối hành văn mà chặt chẽ như thế. Nhưng mà đặc biệt á, lên giảng á, thì lại không giảng được. Lên nói diễn thuyết trước đại chúng á, thì phải nói là nói trước đại chúng thì rất là hạn chế. Nói 10 người thì phải 8 người buồn ngủ. Cái như du ngủ cứ tẳng như du ngủ, như du ngủ. Và 10 người thì 8 người, ai mà khó ngủ thì đến nghe thầy thuyết pháp thì ngủ rất là ngon. Phải nói thật như thế. Vì ngày xưa học giảng mà các hòa thượng được gọi cho lên giảng ở trường trung cấp cũng tôi biết, cho đi tập sự giảng, thì các Phật tử ở khu vực đến nghe pháp, hôm nào mà thầy đến giảng á, ngày đầu thì còn được khoảng 100 người, ngày thứ hai được khoảng 50-60 người, ngày thứ ba mà thầy giảng thì 30-40 người thôi, mà 30-40 người thì ngủ đến già nữa vì nó cứ như du ngủ á. Đó gọi là gì? Không có biện tài, không có biện tài, nhưng mà có trí tuệ, có trí tuệ, nghĩ được nhưng mà miệng không nói ra được. Họ ngồi họ viết đó thì được, nhưng mà nói trực tiếp thì lại không nói được. Tôi thì là ngược lại, tôi thì là hoàn toàn ngược lại, nói thì nói khá tốt nhưng mà viết đó thì ngồi viết thì văn của tôi nó cứ dài lê thê ra, cho nên đó, thời gian kiểm tra thì thường là có 60 phút hoặc 90 phút là cùng thôi, tiếng dưới là cùng. Nhưng mà mình viết tựa văn của mình bao giờ nó cũng dài lên thế, không thể nào cô đọng được. Cái này nó cũng có một cái sai sót từ ngày xưa để lại. Đó là gì? Đó là cái trình độ văn hóa của mình là thật sự là không có gốc. Học có lớp 4, mà lớp 4 các vị nói đi nói lại, các vị biết rồi, 6 năm mới lên được có gì, có 4 lớp. Như vậy là rốt đặc cắn mai về gì? Về văn phong rồi. Cho nên á, là ngồi viết làm bài, cho nên bài của tôi có bao giờ được gì điểm cao đâu. Riêng bài viết của tôi, khi viết bao giờ cũng chỉ được 6 đến 7 là cùng. Hôm nào ngon ăn lắm được điểm 8 là cùng, là kịch thi. Nhưng mà thi vấn đáp bao giờ tôi cũng phải 9 và 10. Thường là được 10 hoặc là 9, 9,5 nếu thi vấn đáp. Nhưng mà thi viết thì bao giờ cũng chỉ thi được, có những bài là chỉ được 5 trở lên, 5, 6 là đủ điểm để qua điểm chết. Vì vậy mà nhìn trong học học bổng học bạ của tôi thì chỉ trung bình thôi. Vì cái gốc của mình không có, thành văn không có. Các quý vị vào học lớp 4, 6 năm lớp 4 mới lên được lớp 4 mà lại bỏ hàng chục năm trời. Sau đi học bổ túc lại thì 2 năm 3 lớp thì làm sao mà chống được. Cho dù có chịu khó lắm, rất chịu khó, nhưng mà cũng không lấp, khỏa lấp được cái chỗ thiếu hụt của mình đâu. Còn nói được, nhưng bây giờ sở dĩ là cái thứ nhất là cũng do chăm chỉ đọc sách. Cái thứ hai nữa là do mình cũng chịu khó tìm tòi nghiên cứu và nghe giảng. Cái thứ ba nữa thì phải nói thật là gì? Cần cù bù thông minh. Lấy những cái đó nó kéo lại thôi. Và cái thứ tư nữa có thể là nhân duyên đặc biệt. Do đời trước kiếp trước mình cũng thì gieo nhiều cái duyên về thuyết pháp bổ sinh rồi, cho nên bây giờ lên bục giảng thì thấy nó rất tự tin, ở bất cứ nơi đâu rất tự tin, không có lo sợ mà không có e ngại bất cứ một cái gì cả. Đó, cho nên ở đây nói là Bồ Tát Địa Tạng ngài có cái trí tuệ biện tài vô ngại, cái sự biện thuyết là vô ngại như vậy, tức là cái sự giảng dạy cho chúng sinh nhé của Bồ Tát Địa Tạng là vô ngại nhiệm, giảng dạy cho các vị Bồ Tát và đối trước những vị chứng minh là các Đức Phật thì Bồ Tát Địa Tạng cũng giảng giải một cách là vô ngại nhiệm. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Đức Phật đặc biệt là tán dương khen ngợi về sức uy thần, tức là công đức của Bồ Tát Địa Tạng đó, và trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng và biện tài của Bồ Tát Địa Tạng. Ba cái này giống như gì ạ? Giống như chiếc đỉnh có ba chân. Các vị biết chiếc đỉnh ba chân thế nào chưa? Hả? À, chiếc đỉnh là cái gì? Đỉnh họ dùng để làm gì nhỉ? Ở trong cửa chùa, cái đỉnh chùa miếu mạo là thường có đúng không? Có rất nhiều. Cái đỉnh á thì thường ngày xưa họ làm để dùng để thắp hương. Những ngôi chùa lớn á, những ngôi đình, ngôi miếu mạo lớn mà có nhiều người thắp hương quá thì cái bát hương ở trong chính điện á nó không đủ để cho đại chúng gì thắp hương, nó bé quá, nếu mà thắp vào trong cái thứ nhất là nó khói mù mịt, không chịu được, làm phen ố hết tôn tượng Phật và đồ thờ trong chùa. Cho nên các sư chủ trì ở chùa và là các ông thầy từ thầy đền và ban quản lý thường là họ làm cái đỉnh to, họ đặt ra trước cửa chùa hoặc cửa đình, cửa đền, kiểu miếu kiểu mạo đó, để cho đại chúng con dân thập Phật tử thập phương về là để thắp hương ở ngoài đó, vào trong chỉ có lễ thôi. Trong khi họ thắp hương vòng ở nhiều chùa, nhiều đình, họ bây giờ còn làm cái mũ họ chụp vào cái khoanh sắt ấy, họ chụp vào và chỉ cho thắp một cái hương vòng thôi, không cho thắp hương ở trong hậu cung, ở trong cung, mà còn thắp hương ở tất cả ngoài cái lư hương, gọi là cái đỉnh, gọi là cái lư hay gọi là cái đỉnh, nếu nó to thì phải gọi là cái đỉnh mới đúng. Mà cái đỉnh ấy thì thường là làm ba chân nó chia đều ra như thế này, ba chân chia đều như thế này. Đó, chia đều ra thế, như vậy nó rất là vững vàng. Nếu bẻ đi một chân cái đỉnh có đứng được không các quý vị? Đó, tương tự như vậy, nếu mà người chỉ có thần lực và có trí tuệ mà không có biện tài thì cũng giống như đỉnh hai chân vậy. Hoặc ngược lại, có trí tuệ có biện tài mà không có sức uy thần, không có công đức á, thì cũng giống như đỉnh hai chân vậy. Và ngược lại nữa, có sức uy thần, có biện tài mà không có trí tuệ á, thì đương nhiên cái này không bao giờ xảy ra rồi. Anh phải có trí tuệ thì anh mới có biện tài. Nhưng trường hợp thứ nhất là gì? Có công đức, có trí tuệ nhưng không có biện tài có thể xảy ra. Cái trường hợp mà có trí tuệ, có biện tài nhưng không có công đức, tức ít công đức cũng có thể xảy ra. Nhưng còn trường hợp mà có công đức và có biện tài mà không có trí tuệ, điều đó không bao giờ xảy ra. Thì anh phải có trí tuệ thì anh mới có biện tài. Đó. Tất nhiên là ở mức nào thôi. Ở mức nào. Cho nên ở đây, Đức Phật sau khi tán dương công đức, trí tuệ và biện tài của Bồ Tát Địa Tạng, Ngài mới nói là gì? Mười phương các Đức Như Lai cùng tán dương khen ngợi những việc làm của ông cũng chẳng thể nghĩ bàn được, dù trải muôn ước kiếp cũng không thể diễn tả hết được. Đây là lời nói chắc thật, chắc thực của Đức Như Lai. Lời Đức Như Lai nói chứ không phải là lời một vị Bồ Tát nào nói, hay không phải là lời của một vị thần, quỷ thần nào nói. Quỷ thần nói có thể chúng ta còn đặt ra một cái dấu hỏi, thực sự Bồ Tát Địa Tạng có công đức trí tuệ uy thần lớn như thế không? Hay là vị quỷ thần đó chỉ đối trước Đức Phật và đối trước Bồ Tát Địa Tạng họ nói những lời hoa mỹ như vậy để làm cho vừa lòng đại chúng và vừa lòng Phật Bồ Tát mà thôi? Hoặc là một vị Bồ Tát nào ở thế giới nào đi đến để tán dương khen ngợi thì chúng ta cũng gì? Cũng chưa đủ tin cậy một cách 100%, có thể chỉ được 90-95% thôi, 98-99% thôi. Nhưng còn đây là đích thân Đức Như Lai, Ngài tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Và Ngài có nói rằng cho dù mười phương các Đức Phật, mười phương Như Lai mà, tức là mười phương các Đức Phật cùng đồng tán dương khen ngợi về công đức của ông, cũng dùng hàng trải qua hàng các diễn muôn ước kiếp cũng không thể diễn tả công đức của ông. Chúng ta thấy không? Về công đức của chúng ta, nếu đem viết ở thành giấy, viết có khi được vài trang giấy là hết sạch. Chúng ta xem từ khi cha mẹ sinh ra cho đến bây giờ được 70 tuổi, 80 tuổi, 60 tuổi, 50 tuổi, 40, 30, 20 tuổi. Đem viết ra xem chúng ta làm được bao nhiêu cái việc thiện, nghĩ xem. Nghĩ ra cái công đức việc thiện chúng ta xem, giúp đỡ được bao nhiêu người. Viết ra có khi chưa hết một cái trang giấy 20 trang. Ai mà làm được nhiều đi chăng nữa cũng gì, cũng không quá được 100 trang giấy. Rồi có làm được nhiều đi chăng nữa, viết thành một quyển tiểu thuyết là cùng thôi, mấy trăm trang là cùng thôi. Mà mấy trăm trang giấy viết thì giỏi lắm một tháng là xong, cầm cùi viết một tháng là hết. Nhưng ở đây Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca khẳng định là cho dù hàng tất cả các Đức Phật ở mười phương thế giới cùng chung nhau lại để chia nhau ra mỗi người một mảng, tán dương khen ngợi về công đức trí tuệ, biện tài, giáo hóa, phổ độ chúng sinh của Bồ Tát Địa Tạng, thì hàng trăm nghìn kiếp, trải qua hàng muôn ức kiếp cũng không thể diễn tả hết được. Cho nên Đức Phật lại nói, này Địa Tạng Bồ Tát, ông nên nhớ ngày nay Như Lai ở nơi đây giữa cung trời đao lợi cùng trăm nghìn vạn đất hằng hà xa chư Phật. Nhá. Lời Đức Phật nói nhá, ở giữa cung trời đao lợi có hằng xa chư Phật, chứng minh chứ không phải là ít đâu. Chúng thiên long quỷ thần cùng với tám bộ chúng đem tất cả chúng sinh chìm đắm trong sáu đường để phó chúc cho ông. Ông đừng lãng quên họ, đừng để họ xa đọa lâu dài trong đường ác. Đấy. Cho nên vì sao mà tôi rất thích bộ kinh này? Mà vì sao tôi nói với các quý vị bộ kinh này trên từ các hàng Bồ Tát đẳng giác diệu giác còn phải học tập, dưới đến chúng sinh trong A Tỳ địa ngục cũng để không tiếp nhận được? Hay như thế, nó thâm sâu vi diệu màu nhiệm như vậy. Cứu từ chúng Bồ Tát cho đến giáo hóa hàng Bồ Tát, cứu từ hàng chư thiên cho đến chúng sinh tội khổ trong địa ngục. Mà chữ hằng ngà xa chư Phật cùng chứng minh khen ngợi, hằng hà xa thế nào là thế nào? Hằng hà xa đây là một pháp tỷ dụ chỉ cho số đông. rất đông. Khi xưa Đức Phật còn đại thế, Ngài thường hay đi thuyết pháp ở bên ven hai bên con sông Hằng của Ấn Độ. Ở Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta có con sông gì là lớn nhất? Cũng tên là Hát. Con sông gì? Con sông Hồng. Con sông Hồng là lớn nhất các tỉnh khu vực phía Bắc chúng ta, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ. Con sông Hồng là con, trong các con sông ở miền Bắc thì con sông Hồng là lớn nhất. Ở Ấn Độ thì trong các con sông thì con sông Hằng là lớn nhất. Và con sông Hằng là một trong năm con sông lớn nhất thế giới. Hà Sa, Hằng Hà Sa. Hà là gì? Là chỉ cho sông. Sa là chỉ cho gì? Cát. Chữ Sa trong tiếng Hán là cát. Hằng là địa danh, là tên gọi chỉ cho một con sông lớn, một trong những con sông lớn của thế giới. Và đặc biệt đây là con sông của Ấn Độ, ở đất nước Ấn Độ bây giờ. Hà Sa là chỉ cho gì? Cát ở trên sông Hằng. Hằng Hà Sa là chỉ cho cát ở trên sông Hằng. Ở đây Đức Phật nói là gì? Ở giữa cung trời Đau Lợi và trăm nghìn vạn đức, Hằng Hà Sa chư Phật, tức là các đức Phật vân tập về cung trời Đau Lợi để dự pháp hội. Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Địa Tạng, tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, hóa độ chúng sinh và ở thế giới này đó. Thì chúng ta thấy các đức Phật nhiều như cát con sông Hằng. Có ai đếm được không? Các quý vị múc cho vài gầu máy xúc đưa lên cho một chiếc ô tô khoảng 5 khối thôi, chúng ta đếm được hạt cát ở trong cái chiếc ô tô 5 khối đấy không? Có ai đếm được không? Không có một nhà toán học nào đếm được hết cái gì? Cái hạt cát ở trong một chiếc ô tô 5 khối thôi. Tôi chỉ đừng có nói là cát tất cả con sông Hằng. Cho nên ở đây là gì? Chỉ cho cái đại pháp số rất đông, đông không thể tính đếm được. Cho nên Đức Phật lấy một cái tỷ dụ gì? Nhiều như cát của con sông Hằng vậy. Các đức Phật đông như thế, nhiều như thế. Hôm qua chúng tôi nói là có những vị đến để chứng minh, có những vị đến để gì? Để mà gọi là báo đáp cái thâm ân của Bồ Tát đã cứu mình, đưa mình từ trong ba đường ác đạo nhấn đến sáu nẻo luân hồi, đi ra thoát khỏi tam giới, dần dần tiến tu cho tới thành Phật như ngày hôm nay vậy. Cho nên nhiều trong Hằng Hà Sa các đức Phật đó thì có rất rất nhiều các đức Phật đến để tri ân và báo ân Bồ Tát Địa Tạng. Giống như là vị vua sau khi lên thành vua rồi thì đến thì phải có những cái ngày để mình bây giờ gọi là ngày gì, ngày nhà giáo Việt Nam lấy vào ngày nào nhỉ các quý vị? Bao nhiêu? 20 tháng 11 đúng không? Là ngày nhà giáo Việt Nam. Đó là cái ngày để gì? Cho tất cả các học trò tri ân các gì? Các thầy cô giáo của mình. Các cụ 6-70, các cụ có bao giờ tri ân các thầy cô giáo của mình nữa không? Hả? Có chứ. Cho dù chúng ta 100 tuổi nhưng chúng ta thì vẫn có các thầy cô giáo mà. Có đúng không? Có các sư ấy, thì có đặc biệt thế này. Các sư chúng tôi ấy, thì mỗi một năm thì thường là gì? Có các hòa thượng lớn. Thì thường là cho dù chúng tôi có lớn đến đâu thì lớn. Nhưng mà hàng năm thì thường thường có cái gọi cái lễ đến khánh tuế Đức Pháp Chủ. Thì Đức Pháp Chủ ngài là cái thứ nhất, ngài là người đứng đầu trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái thứ hai là gì? Đối với chúng tôi, đối với tăng ni của tỉnh Hà Tây ngày xưa nay là phía Tây Hà Nội, thì tất cả những người thọ giới từ các hàng thượng tọa trở xuống cho đến chúng tôi bây giờ và cái lớp trẻ hơn chúng tôi bây giờ 5 đến 10 tuổi đạo đều là gì? Đều là giới tử của hòa thượng. Nhưng học sinh thì không phải. Học sinh thì từ khóa chúng tôi trở lên mới được là học sinh thôi. Và hòa thượng có dạy khóa sau chúng tôi một khóa nữa. Và còn từ khóa sau tiếp nữa thì hòa thượng không dạy nữa, thì hòa thượng tuổi cao, sức cũng yếu rồi. Mà việc của giáo hội thì nhiều cho nên hòa thượng không đi dạy nữa. Còn thời của chúng tôi thì được vinh dự là gì? Hòa thượng Pháp Chủ chính là hiệu trưởng của chúng tôi. Chúng tôi là được cái vinh dự như thế. Mà hòa thượng Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương là hiệu phó của chúng tôi. Mà hai cụ đều là đứng lên dạy chúng tôi trực tiếp. Dạy trực tiếp. Hiệu trưởng hiệu phó cùng lên đứng ở lớp để giảng dạy. Cho nên những cái tinh hoa của các nhà, cái lớp trẻ của chúng tôi, khóa của chúng tôi còn tiếp nhận được khá nhiều. Nhưng các lớp sau này thì không, các ngài không đi dạy nữa. Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương thì ngài viên tịch năm 2002. Còn Đức Pháp Chủ thì sau khóa của chúng tôi, một khóa sau nữa thì ngài cũng tuổi già sức yếu và nhiều công việc Phật sự, ngài không đi dạy nữa. Cho nên cũng thiệt thòi cho lớp tăng ni về sau. Đó, những cái vị mà phải nói là đạo cao đức trọng, trí tuệ sâu sắc, giáo lý của Phật thì rất là uyên thâm, kiến thức ở ngoài đời cũng rất là rộng lớn, các ngài trao truyền quý lắm. Cho nên bây giờ hàng năm, cho dù chúng tôi bây giờ đã xuất gia đã 20 mấy, 21 hay 22 năm rồi, nhưng mà hàng năm vẫn phải đến để đến lễ khánh tế thượng tọa và hòa thượng. Cho dù các vị lên thì lên đến phó chủ tịch rồi, lên thì là hòa thượng phó chủ tịch, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội chẳng hạn, hàng năm những cái ngày an cư kiết hạ và ngày lễ khánh tuế cuối năm đối với Đức Pháp Chủ vẫn đến đỉnh lễ kỳ dưới chân nhà. Mà hòa thượng năm nay thì cũng phải đến 70, hơn 70 rồi. Đến như đức phó chủ tịch hay đức chủ tịch thường trực đệ nhất phó pháp chủ là chủ tịch hội đồng trị sự trung giáo hội Phật giáo Việt Nam, những ngày lễ ngày Tết vẫn đến kỳ đỉnh lễ dưới chân Đức Pháp Chủ, mặc dù ngài không phải là học trò, không phải là giới tử như chúng tôi, nhưng mà việc của giáo hội đó là cái của tăng đoàn như vậy. Còn ở ngoài đời chúng ta đừng có nghĩ rằng bây giờ mình già rồi, các thầy cô giáo của mình nếu mà còn sống á, cho dù thầy cô giáo của mình năm nay có 90, có đến 100 đi chăng nữa mà còn á, thì chúng ta cũng thì ngày 20 tháng 11 chúng ta cũng nên tổ chức đến thăm. Thì bây giờ mà đến thăm thì mới quý. Các cụ thấy bây giờ mình cũng 60 rồi, 70 rồi mà đến thăm thầy cô giáo mình 90 chẳng hạn, quý lắm. Chỉ cần cái bó hoa thôi, đến là các thầy các cô là dưng là chảy nước mắt nhân cái ngày mà được tôn vinh của họ, của các thầy cô. Đấy, những năm trước chưa làm được thì năm nay cố gắng làm nhé. Bao giờ đến ngày 20 tháng 11 gần những ngày tôi sẽ nhắc các cụ, nhắc các Phật tử chúng ta. Tất nhiên cái ngành giáo dục bây giờ nó cũng khác với ngày xưa. Ngày xưa thì chúng ta biết là cái tình giáo dục, tình nghĩa thầy trò là nó nặng lắm. Nhưng cái tình nghĩa thầy trò bây giờ thì nó nhẹ. Nhẹ vì sao? Một phần cũng là do chính các thầy cô ấy. Các thầy cô bây giờ làm sao mà cho học sinh nó quay nhẹ? Các vị biết làm sao không? Bây giờ phần lớn, tôi nói là gì, không nhỏ các thầy cô là vì cái này mà đứng trên bục giảng. Cho nên học sinh nào nó học rất là giỏi, nhưng mà nó không đi học thêm ở nhà cô giáo á, thì cô giáo gì, trù dập nó, cho nó cái điểm gì, điểm chết, và bắt nó phải thi lại. Đương nhiên thi lại một môn thì không được học sinh giỏi nữa, thì cho nên nó không muốn đi học thêm ở nhà cô, cái môn của cô dạy, nó muốn đi học cái cô khác tốt hơn, cái thầy giáo khác ở ngoài tốt hơn, nhưng mà cũng không thể được. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa thời của các cụ, của thời chúng tôi 3 tháng nghỉ hè là chúng ta được ở nhà để phụ giúp công việc gia đình bố mẹ và được có thể được đi học thêm vô tư. Nhưng bây giờ trường nào trường đấy là gì, vây kín hết, nói là nghỉ 3 tháng hè nhưng thực tế nghỉ có 1-2 tuần thôi, xong rồi bắt các con đi học, mà học bù đầu bù tai ra, học bù đầu bù tai. Mà có đi học đó thì đến khi mà đi học chính thức mới được điểm cao, còn không đi học thì chết toi ngay. Mà đi học thêm như thế mỗi một môn nên là khá tiền đấy, khá tiền, còn nặng hơn là đóng tiền học cho nhà trường. Ví dụ như cái tiền của nhà nước quy định thu cho ngành giáo dục cấp 1, cấp 2 nó không đáng là bao so với học thêm của các con đâu các quý vị ạ. Tôi biết mà, có những người sang đây kêu với chúng tôi đấy, các bác làm thợ này, nói bạch thầy, vào đầu năm học thì chúng con đóng mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà cái học thêm của các cháu hàng tháng thì mới tốn thôi ạ. Mỗi tháng là có cháu mỗi tháng mất triệu, hơn triệu. Mà khoảng độ 2 đứa con đi học như thế thì chúng ta biết là hàng tháng 2 đứa con nó xây mất khoảng độ tầm 3 triệu học thêm. Mà bố mẹ đi làm thợ xây á,
hoặc đi phụ bữa thì tháng cũng chỉ được có gì, nếu đi làm phụ bữa thì tháng chỉ được 3 triệu thôi, vừa đủ cho con đi học thêm. Chứ còn cái gì để bỏ vào miệng của cả nhà? Cái gì bỏ vào miệng? Nếu mà hai vợ chồng chỉ có một người đi làm được đó, thì cuộc sống vô cùng khó khăn. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Thế cho nên ở đây bây giờ chúng ta thấy, vì cái giáo dục bây giờ nó như thế, cho nên á, ngoài ra tôi còn nghe một số các bạn sinh viên, ở đây cái nơi nhà mình có nhiều bạn sinh viên hay lên. Có bạn lên, các vị biết, xin cho tôi không được nói rõ cái trường đó. Các bạn nói thôi, thấy các bạn ấy lên đây cũng nhiều nhiều, ngoài cái khóa tu thứ bảy chủ nhật ra thì các bạn cứ lên. Thế tôi bảo sao không ở nhà đi học. Tôi thì rất chú trọng đến việc học của các cháu, cho nên bắt các cháu đi chùa nhưng phải đảm bảo cái thời gian học, rồi học thật tốt. Chứ không phải là đi chùa mà làm chảnh mạng việc học đâu. Đi chùa thì phải nâng cao cái việc học của mình tốt hơn. Đi chùa để tĩnh tâm, để cái học việc học của các con là tốt hơn. Chứ không phải đi chùa xong rồi á, bỏ hết cái việc học hành, không được. Cho nên tôi quan tâm việc đó, tôi bảo hỏi các cháu xong ở nhà đi học. Thì nó bảo ôi rồi thầy à, cầm chui học bài thì cũng bằng những đứa không học thôi. Đến khi đi thi cũng 50.000 một bài hết, 50.000 một môn hết. Nếu không có nộp 50.000 nữa thì làm sao? Thì cũng điểm 3, điểm 4, điểm 5 để cho thi lại hết. Mà thi lại thì mất còn gì? Mất 2 cho đến 300.000 một môn. Cho nên cho dù học giỏi đến đâu thì vào lớp á, đi thi thì cũng phải nộp 50.000. Và một đứa làm bài thì một nửa lớp chép. Cho dù có làm ra đi chăng nữa nhưng đứa khác nó chép hết, không cho chép không được. Cho nên thôi thầy ạ, chán lắm. Nó thấy cái viễn cảnh giáo dục thì nó chán lắm. Không biết rằng tới đây cái ngành giáo dục của Việt Nam họ có quan tâm và để ý sát sao đến cái việc đào tạo đó không. Không có thì đất nước chúng ta biết là nếu mà giáo dục mà không tốt thì cái giấc mộng để phát triển kinh tế của đất nước là vô cùng khó khăn, gặp vô cùng khó khăn ở trước mắt. Vì trình độ thật của sinh viên ra trường nó không có, nó không phải là trình độ thật. Mà thậm chí là nhiều người còn đến còn nói với chúng tôi rằng những người có trình độ thật thì không được trọng dụng. Mà những người nó có người thân, người quen, nó xin ngang, xin tắt, nó vào nó làm việc chiếm trệ, ăn trên ngồi chốc. Còn những người mà có trình độ thì cầm cắp cặp đi thi mãi chẳng đỗ. Ở nước ngoài nó tuyển dụng là hay lắm. Chúng ta thấy nước ngoài ấy, tôi xem TV, tôi đọc báo, tôi thấy nước ngoài họ tuyển dụng cái này này. Một loạt những gì, những người tuyển dụng nó công khai. Nó tuyển dụng ở đâu nó công khai luôn, nó không có úp mờ mờ gì cả. Cả lập lên một cái hội đồng tuyển dụng, 5-10 người hội đồng tuyển dụng nó đưa ra câu hỏi. Một vài người đưa ra câu hỏi xong cái hội đồng tuyển dụng của họ là chấm điểm, độc lập xong họ gộp lại. Được hay không là họ thông báo, có những công ty, có những doanh nghiệp của nước ngoài đến nó tuyển dụng, nó thông báo tại chỗ luôn. Có những công ty doanh nghiệp nó lấy về địa chỉ và sau rồi nó gửi giấy báo về cho được hay không được. Nó sẵn thẳng như thế. Chứ còn tuyển dụng của mình ấy, còn nhiều vấn đề lắm. Tôi nói chúng ta thế chúng ta hiểu là nhiều vấn đề lắm, cần phải xem xét lại. Nếu như muốn đất nước phát triển thật sự phải xem xét lại, kể cả trong tăng ni cũng vậy. Bây giờ cũng phải muốn cho tăng ni giáo hội phát triển, cũng phải giáo hội các vị hòa thượng thượng tọa lớn cũng phải xem xét lại mô hình và cách giáo dục như thế nào để cho ra được nhân tài cho giáo hội, cho đất nước sau này, cho Phật giáo Việt Nam chúng ta sau này. Không phải đơn giản các quý vị. Nói thì có thể dễ nhưng mà làm là cả một vấn đề, cả một cái bộ máy. Từ trên xuống dưới đều phải vận hành như nhau thì mới được. Không phải đơn giản đâu. Ở đây chúng ta thấy là sau khi mà tán dương khen ngợi của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật mới trực tiếp là phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng là tất cả chúng chư thiên long quỷ thần cùng với tám bộ đem tất cả chúng sinh ở trong đang chìm đắm ở trong sáu đường, tức là gì? Thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, mình gọi là sáu đường hay là sáu nẻo luân hồi ở trong thế gian này để phó chúc cho ông. Đức Phật bảo phó chúc cho ông, giao cho ông đấy. À, ông đừng có lãng quên họ. Đừng lãng quên họ. Bồ Tát thì không bao giờ lãng quên chúng ta. Chỉ có chúng ta lãng quên Bồ Tát mà thôi. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm, cái phần phẩm của Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật chương viên thông đó, chúng ta thấy là gì? Đức Phật nói là Bồ Tát Đại Thế Chí nói là Đức Phật A Di Đà thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con thơ. Nếu con nhớ mẹ, nếu mẹ nhớ con mà con không nhớ mẹ thì việc nhớ kia có được ích gì? Nhưng nếu gì, người con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, cả hai nhớ nhau thì gì? Thì sẽ được lợi ích thôi. Chúng ta ở trong kinh Pháp Hoa nói là chúng ta giống như gã cùng tử. Đức Phật lấy một cái ví dụ, chúng ta giống như gã cùng tử bỏ cha bỏ mẹ ra đi, lang thang cầu vơ cầu bất ở đầu đường xó chợ, cho đó là gì? Là vui, cho đó là được tự do. Nhưng ở cha của mình ở nhà thì có một gia tài kếch xù, là một vị đại trưởng giả giàu có, thì mình không ở nhà để phụ giúp cha, để lo công việc của gia đình. Để làm cho sâu sắc và to lớn thêm cái đống gia tài cũng như là cái danh dự của dòng họ của gia đình nhà mình lên, mà đi cầu bơ cầu bớt lang thang ăn xin ăn mày ở ngoài đường, cho đó là gì? Là cuộc sống đầy đủ, cho đó là vui sướng. Nhưng mà khi á lang thang cầu bơ cầu bớt xin xỏ mãi cũng chẳng được rồi á, thì lúc đó mới nhớ được rằng á, ngày xưa mình hình như nhà mình cũng có địa vị trong xã hội lắm, cho nên mới lang thang đi tìm lại, tìm công ăn việc làm. Nhưng trong kinh Pháp Hoa nói rằng may mắn gã cùng tử lại tìm được tới đúng nhà cha của mình, và được cha của mình dùng nhiều phương tiện khiến dụ dẫn dắt chỉ bảo cho, và sau này á đem hết gia tài và khó chúc cho, và gọi cả vua chúa quan lại dân dân bản xứ đến và nói rằng đây chính là những đứa con tôi đã lưu lạc từ 50 năm trước, nay tôi mới tìm được lại, ngày xưa nó tên là như thế, tôi cũng tên là như thế, tôi ở xứ đó đi tìm con với gì, đến nơi đây làm ăn, trải qua 50 năm nay mới gặp lại nó, và nay tôi đã già rồi, tuổi cũng đã hết và ta sắp chết rồi, cho nên đem phó chúc lại tất cả, giao phó lại tất cả tiền tài của cải của tôi thì cho con của tôi vậy. Nếu mà chúng ta Phật đã phó chúc rồi đấy, Bồ Tát đã phó chúc rồi đấy, đã tìm được về nhà chúng ta rồi đấy, nhưng chúng ta có gì? Có làm được cái điều mà chúng ta có dám tiếp nhận được cái đống gia tài của cha mình ban cho hay không mà thôi. Cha chúng ta là ai? Chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là A Di Đà Phật, chính là Quán Âm Bồ Tát, chính là Địa Tạng Bồ Tát, vân vân. Phật Bồ Tát chính là cha của ta, là mẹ ta, là thầy ta, là bạn ta nữa, thậm chí là bạn ta nữa. Đem phó chúc cho ta một cái kho tàng giáo lý thâm sâu màu nhiệm, thoát ly sinh tử hướng về đến giác. Nếu chúng ta chăm chỉ chịu thương chịu khó tinh tiến một lòng tín thọ phụng hành, tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lãnh như hành thiện, phát nguyện vãng sinh Tây phương Cực Lạc thế giới, thì một đời chúng ta được về với người cha thân yêu của chúng ta là A Di Đà Phật thôi. Cho nên ở đây Đức Phật nói phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, đừng lãng quên họ. Thì tôi mới nói với các quý vị, Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ lãng quên chúng ta. Ngày xưa khi tôi mới xuất gia, Tôi không hiểu vì sao mỗi khi các sư lên tụng bộ kinh Địa Tạng này thì nước mắt tôi nó cứ chảy ra, tự nhiên nó cứ trào ra, không thể ngăn cản được, mà thậm chí là khóc nức nở, không đọc được nữa. Những cái lần đọc đầu tiên, đến nay tôi mới biết rằng hóa ra là mình có nhân duyên với Bồ Tát rất nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mình đã từng học được, từng đọc và từng giảng giải bộ kinh này rất nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên á, nay gặp lại nó mới có một cái cảm xúc đặc biệt như thế. Nhưng mà ngay cái lúc đó thì nó giống như người ngủ thức dậy ấy mà. Người ngủ thức dậy chúng ta biết là ngủ thức dậy một cái chúng ta đã khỏe ngay chưa? Các quý vị đã bật dậy ngay được chưa? Đi làm việc ngay được chưa? Ôi dồi ôi, mở mắt ra một cái nó còn phải oải lăn lên lộn xuống và vài vòng đã, đúng không? Dậy thì còn phải đi gì ạ? Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh vân vân đã. Xong rồi có cái đói thì phải gì? Điểm tâm một tí đã thì mới có thể làm việc được, đúng không? Đó, thì cũng tương tự như vậy. Trải qua một kiếp luân hồi thì chúng ta gì? Lại quên đi một chút cái duyên quá khứ tốt đẹp của chúng ta với Tam Bảo, với Phật Pháp. Cho nên là giống như người ngủ dậy, nó cũng còn gì? Lơ tơ mơ một chút. Cho phải gì? Mất một thời gian, vài phút, vài chục phút thì nó mới bắt đầu là tỉnh táo trở lại, mới có thể tiếp tục công việc trở lại được. Đó, và chúng ta cũng thế. Ngày đầu mới nghe giảng bộ kinh này thì chúng ta cũng nghĩ rằng gì? Kinh này là bộ kinh dành chỉ tung cho người chết. Nhưng bây giờ được học, được giảng, được hiểu rồi, chúng ta mới thấy không phải kinh này chỉ dành cho người chết, mà kinh này dành gì? Cho cả người sống lẫn người chết. Sống chết đều có lợi. Trên từ hàng Bồ Tát vẫn còn phải học, hàng Bồ Tát thập địa đẳng giác diệu giác vẫn phải học kinh này. Chúng chư thiên quái trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới vẫn học kinh này. Và những chúng sinh nhân đến những chúng sinh tội khổ trong địa ngục A Tỳ vẫn được học kinh này. Đây là một cái lòng đại từ đại bi của Phật Thích Ca Mâu Ni và của Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy. Ở chúng sinh thời mạt pháp chúng ta nếu mà học giáo lý tự tu tự ngộ, như là ngồi thiền, tự ngồi thiền mà tự liễu đạt thân tâm và chứng ngộ thánh quả một đời thì khó vô cùng. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà ít lắm các quý vị, ít lắm. Lâu lâu chúng ta mới nghe thấy là một vị cao tăng đắc đạo xuất hiện, một vị thiền sư cao tăng đắc đạo xuất hiện, tự do tự tại, hoằng pháp tự do tự tại ra đi. Thật không may mắn cho Việt Nam chúng ta có hai vị thiền sư rất là danh tiếng, lỗi lạc, nổi tiếng cả thế giới. Đó là thiền sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ và thiền sư Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Hai vị thiên về thiền, không có tu tịnh độ, không bao giờ niệm Phật tổ vãng sinh Tây Phương. Các ngài chỉ giảng về thiền. Hòa Thượng Thanh Từ thì chuyên về thiền tổ sư. Thiền tổ sư tức là thiền gì? Thiền Thái Trung Lâm Yên Tử, theo cái tư tưởng thiền của Trần Nhân Tông và tư tưởng thiền của các vị thiền sư Trung Hoa, gọi là thiền tổ sư. Còn thiền sư Nhất Hạnh thì ngài thiên về thiền gì? Ngài thiên về thiền quán của Tứ Diệu Đế và thiền quán gì? Thiền quán của các phương pháp tu thiền của bên Nam Tông Phật giáo. Thiền tùy tức, tức là thiền quán niệm hơi thở đó, thiền tỉnh giác, quán niệm cảnh giới xung quanh của mình, thân tâm của mình, cảm thọ của mình, vân vân đó. Thì thật không may cho Phật giáo Việt Nam, cho thiền tông Việt Nam chúng ta. Cả hai vị thiền sư chúng ta biết là các ngài đều bị đột quỵ trong mấy năm trước. Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì bây giờ ngài phải đi xe lăn vì ngài bị tai biến. Cả hai ngài đều bị tai biến mới đau. Thiệt thòi cho Phật giáo chúng ta nói chung và thiền tông Việt Nam nói riêng quá lớn. Bởi vì các ngài là một cái bậc đạo cao đức trọng như vậy, mà đến cái tuổi cao rồi, cả hai ngài đều bị đột quỵ. Hòa Thượng Thanh Từ thì bây giờ còn ngồi xe lăn còn đi được, nhưng còn Hòa Thượng Nhất Hạnh bây giờ ngài vẫn nằm một chỗ và không làm chủ được mình. Đó, cho nên đây là một cái thiệt thòi lớn cho Thiền Tông Việt Nam. Vì vậy mà chúng ta thấy là người tu hành về tịnh độ của chúng ta thường là phải cầu gì nữa? Cầu Phật Bồ Tát cho. Cái đoạn về cuối khi hồi hướng chúng ta thường là cầu gì? Cho tới khi con lâm bệnh trung thời, thân thì gì? Không bị bệnh khổ, tâm thì không bị chướng ngại được phiền não tham sân si. Cho con biết trước được ngày giờ ra đi là tốt nhất. Không chỉ thì khi nhắm mắt xuôi tay thì được Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí hiện ra trước mắt và tiếp rước thần thức của con đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, khiến cho con không bị trầm luân trong quái sinh tử luân hồi lục đạo khổ đau của quái xá bà này nữa. Về Tây Phương Cực Lạc, mắt được thấy A-di-đà Phật, tai được nghe A-di-đà Phật thuyết pháp, được diện kiến Quán Âm Thế Chí và những Bồ Tát làm bạn hiền của mình. Ngay khi hoa nở, mắt thấy Phật, nghe tai nghe chính pháp, liền chứng ngộ được quả vô sinh pháp nhẫn, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát, vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi, và được A Di Đà Phật thọ ký cho, giáo hóa cho, con sớm được thành Phật để hồ độ chúng sinh, đi khắp mười phương thế giới để báo đức thâm ân của Phật Tổ vậy, đền trả ân nghĩa của bốn ơn vậy. Đó, cho nên là chúng ta thấy là người tu tịnh độ chúng ta, có những người họ bảo tu tịnh độ chúng ta là yếu mềm, tu tịnh độ của chúng ta là dựa dẫm, không tự lực tự chủ, lúc nào cũng dựa dẫm vào A-di-đà Phật, không tự chủ được để mà tự tu tự chứng ngộ hay như Thích Ca Mâu Ni Phật hay sao? Xin lỗi các quý vị, có mấy ai được như Thích Ca Mâu Ni Phật? Cả tam thiên đại thiên thế giới này trải qua ba thăng kỷ kiếp mới có một Thích Ca Mâu Ni Phật thôi các quý vị, và còn trên 56 vạn năm nữa mới có người thứ hai, đó là Di Lặc Tôn Phật, và sau Di Lặc Tôn Phật còn rất rất nhiều triệu năm nữa thì mới có Đức Phật tiếp theo các quý vị ạ. Để chúng ta là một trong những vị Phật tiếp theo sau Đức Phật Di Lặc á, thì còn khó hơn là con rùa mù, khó hơn là 100.000 vạn lần con rùa mù ở dưới đáy biển nổi lên vào bồng cây nổi trên mặt biển là. Vì còn có rất nhiều các vị Bồ Tát tinh tiến tu hành, các ngài đã chứng được hàng gì? Hàng thập địa đẳng giác bồ, diệu giác Bồ Tát bây giờ đang chờ xếp hàng để được Di Lặc Phật thích họ ký cho. Còn chúng ta bây giờ xem, công đức của chúng ta, trí tuệ phúc báo của ta viết ra được một trang giấy, được vài trang giấy là cùng thôi. Làm sao ra đến lượt Di Lặc họ ký cho chúng ta thành Phật sau khi Di Lặc nhập Niết Bàn, và để đến chúng ta còn lâu. Cho nên tốt nhất đó là y giáo hùng hành, nghe theo lời Thích Ca Mâu Ni Phật, tụng kinh Địa Tạng hay tụng kinh bất cứ bộ kinh nào đó, đều lấy câu hồng danh A Di Đà Phật chỉ niệm cho gì? Cho sâu, cho chắc, niệm niệm nối nhau để mà hồi hướng cầu sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi vãng sinh về đó rồi, không lo gì không thành Phật, không lo gì không báo đáp được công ơn Bồ Tát Địa Tạng, không lo gì không quay lại khổ độ chúng sinh được. Đó. Ngày xưa khi chúng tôi mới đang đi học trung cấp, sau khi mà chúng tôi nghe thấy cái băng giảng của Hòa Thượng Thanh Từ về làm chủ vận mệnh ấy, sống thanh thản chết bình an ấy, và tôi thích lắm, và hơn 4 năm trời tôi chỉ có đọc và nghiên cứu về sách thiền và tu tập thiền thôi. Và sau này khi mà ra học viện thì cũng 2 năm trời là đọc và nghiên cứu thêm phương pháp thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh và cũng thực tập theo. Cho nên cái ngày xưa chúng tôi đi học về là quan điểm của tôi là thiền, tịnh và giáo. 3 môn này là tôi đồng hành với nhau. Cho nên các vị nhìn thấy các ngôi chùa tôi trụ trì, chùa nào cũng có 3 vị tổ sư. Tổ sư Đạt Ma là tiêu biểu cho gì? Cho thiền tông, thiền sư, thiền tông của tổ sư, thiền trực chỉ. Thì ngày xưa tôi rất ham thích học thiền. Cái vị thứ hai tôi thờ đó là ngài Tổ Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của tông Pháp Hoa. Vì ngày xưa chúng tôi thì cũng 4-5 năm trời trì kinh Pháp Hoa, mà do nhờ được đọc được cái câu mà ngài Thiên Thanh Thính Giả viết ở trong cái quyển Chỉ Quán Tọa Thiền của ngài ấy. Có một vị thiền sư đến hỏi ngài là: thưa là đại sư, thế nào là đại ý của tổ sư từ Tây La, tức là đại ý của ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Trúc đi sang Đông Thổ, tức là sang Trung Quốc để truyền đạo đó. Thế lúc đó ngài Thiên Thanh Thính Giả đại sư trả lời thế nào? Các vị biết không? Ngài trả lời là đó chính là nhất tâm niệm Phật vậy. Tôi đọc thấy một cái câu, đọc được một câu đó, tâm tôi là an lạc, thanh thản, bình an phải đến hàng tháng. Tôi vui một tháng. Một tháng tâm tôi lúc nào cũng ở trong cái trạng thái vui như vậy. Mà vui phải nói là không có một cái nỗi buồn nào, một cái gì nó có chen vào được, cho dù chỉ là một chút tích tắc nhỏ thôi. Một tháng ở trong cái niềm hỷ lạc của một cái câu trả lời của tổ sư như vậy, cho nên tôi quyết định là gì? Là thờ tổ sư, coi ngài Thiên Thanh Thính Giả là thầy của tôi, làm cho tôi được mở mang trí tuệ về pháp môn niệm Phật. Cho nên bắt đầu từ đó tôi mới chỉ tin sâu vào pháp môn niệm Phật nữa. Còn trước đấy là chúng tôi chỉ có ngồi thiền và tụng kinh Pháp Hoa là chính thôi, tụng kinh A Di Đà hoặc là tụng để lấy lệ theo giáo hội thôi. Cảnh sách niệm Phật cũng gọi là cảnh sách niệm Phật chung theo giáo hội, theo cái khóa lễ nghi thức của giáo hội thôi. Chứ tâm mình thực sự là không có cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và đọc kinh Pháp Hoa, các quý vị biết mà, lắm khi mà còn phát nguyện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Bạch Đức Thế Tôn là gì? A Nan Ca Diếp Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, bỏ ngài ra đi hết, tìm thế giới khác rồi thì con gì? Mình không phát nguyện ra bằng miệng nhưng mà nghĩ trong tâm là gì? Thôi con phát nguyện ở lại thế giới này để truyền bá kinh Pháp Hoa, để theo ngài, không có khổ thân. Bộ kinh lớn như thế này, mầu nhiệm như thế này mà mọi người bỏ đi hết, không ai dám ở lại thế giới này, để cho toàn các vị Bồ Tát tòng điện ứng xuất từ đất chui lên để nguyện truyền bá kinh này, còn các đệ tử của ngài bỏ đi hết rồi. Mình nghĩ là mình sẽ phát nguyện ở lại để truyền. Nhưng mà sau này đọc được cái đoạn mà vấn đáp giữa một vị thiền tăng với ngài Thiên Thanh Thính Giả đại sư, là tổ của sơ tổ của Pháp Hoa Tông đó, của Thiên Thanh Tông hay còn gọi là Pháp Hoa Tông đó. Ngài do tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tỏ ngộ được, nhìn thấy gì? Pháp hội Linh Sơn của Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa vẫn chưa tan. Trí tuệ của ngài bắt đầu từ đó thì khai mở. Ngài thuyết một chữ diệu 3 tháng vẫn chưa hết, các quý vị. Sau khi ngộ đạo, Thiên Thanh Thính Giả đại sư thuyết một chữ diệu trong Diệu Pháp Liên Hoa kinh đúng 3 tháng an cư. Tôi thuyết bộ kinh này 1 năm vẫn còn là gì ạ? Vẫn còn là so với ngài Thiên Thanh Thính Giả như là ngón tay út đối với gì? Với cả nắm tay thôi. Cho nên tôi mới quyết định là thờ ngài ở trong nhà thờ tổ, coi như ngài là vị thầy khai tâm và mở lối vào đạo cho mình. Rồi nữa, một vị tổ sư mà các vị thấy trên nhà thờ tổ nào, chùa nào tôi trụ trì cũng có, đó là ngài gì? Ngài Tuệ Viễn đại sư. Là vị tổ mà cầm cái tràng ở trên nhà tổ đó. Vì sao? Vì ngài là sơ tổ của Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới. Ngày xưa Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Bi Hoa vân vân. Nhưng mà gì? Chưa có người chuyên sâu vào pháp môn đó, cho nên chưa mở mang được, chưa nhân rộng được cái pháp tu niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, mà phải sang tận cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên ở bên Trung Quốc thì bây giờ mới xuất hiện một vị đại sư. Ngài chính là ngài Huệ Viễn đại sư, là học trò của ngài Đạo An Pháp Sư. Đạo An Pháp Sư là một vị pháp sư rất nổi tiếng. Mỗi một ngày ngài học thuộc gì? Cả hàng ngàn, vài ngàn chữ Hán. Ngày xưa học chữ Hán mà. Chúng ta biết ngài Đạo An Pháp Sư, câu chuyện kể về ngài ấy, thì ngài vừa thấp, vừa đen, vừa lé, vừa lùn. Thấp, đen, lé, lùn. Cái gì cũng có ở nơi ngài Đạo An Pháp Sư. Ngài xấu đến nỗi là những ngài đi tu đến xin tu vào chùa nào cũng không nhận. Thế chứ đấy. Vì con nhỏ mà. 13, 14 tuổi đầu ngài xin xuất gia đến chùa nào cũng không nhận. Thế thì may thay đến một cái ngôi chùa đó, cái ngôi chùa đó là rất nhiều tăng ni. Cho nên ngày xưa là cái ngôi chùa đó phải nuôi rất nhiều trâu bò để làm sức kéo. Vì vậy mà một cái đứa trẻ đen đen xấu xấu lùn lùn, khòm khòm, cái mũi thì khòm, mắt thì lé, người thì đen, lùn tịt ra. Cho nên vào xin với phương trưởng chủ trì, phương trưởng thấy như vậy cũng e ngại cho nên cũng không dám nhận cho xuất gia luôn. Cho nên đồng ý và thôi, nghĩ là gì? Thấy cái đứa trẻ nó nhất tâm như vậy thôi, thương vợ thì thôi được rồi. Thì chú cứ đi xuống dưới nhà bếp làm công tác chấp lao phục dịch xong rồi ở dưới bếp. Và hàng ngày thì đi chăn trâu, chăn bò. Ngày xưa chùa Đại Tùng Lâm cũng phải nuôi cả trâu cả bò để làm sức kéo để tự cày cấy lấy mà ăn mà. Quan điểm của ngày xưa Phật giáo Trung Hoa là một ngày không làm, một ngày không ăn. Tức là vừa làm lấy mà tu chứ không đi khất thực như Phật giáo Ấn Độ. Vì cái văn hóa của Trung Quốc khác với văn hóa của Ấn Độ. Việt Nam chúng ta cũng vậy. Đó. Cho nên là các vị hòa thượng kia mới là bảo là thôi. Thế thì chú đi xuống bếp, phục vụ ở dưới bếp và ngoài ra ngày thì đi chăn trâu chăn bò. Chúng ta biết Đạo An Pháp Sư mỗi một ngày xin với thầy gì? Thế thầy quản chúng mà phục vụ ở trong cái tàng kinh các á, phục vụ trong tàng kinh, cái thầy quản chúng phục vụ phụ trách cái tàng kinh các á. Mỗi ngày ngài lên xin một quyển kinh để đem theo để đi học. Thế thầy quản chúng đầu tiên là đưa cho chú cái quyển gọi là Học 24 Uy Nghi. Thế đưa ngày hôm nay, đưa buổi sáng, ngày hôm nay đưa cho ông bảo đấy, chú đem mà đọc đi, bao giờ đọc thuộc cái đấy thì mới xin cái, mới đọc cái khác. Thế bắt đầu thì ngày xin buổi sáng, thì buổi trưa ngày về ngày giả lại cái quyển Uy Nghi đó, cái sách, cái quyển Uy Nghi nó dày, cũng dày nhiều chữ lắm, khoảng vài nghìn chữ các quý vị. Thế đưa buổi sáng thì buổi trưa ngày đến ngày giả, ngày bảo là thưa thầy là để cho con xem quyển khác, quyển này con xem rồi. Thầy cũng nghĩ là ông ấy đọc qua lướt qua một lần thôi thì thôi. Cho nên thầy chi sự quản cái vấn đề tàng kinh các đó, đưa cái quyển kinh khác, nói cái khóa tụng khóa niệm thiền môn nhập tụng hàng ngày cho ngài Đạo An Pháp Sư. Ngài Đạo An cầm lấy quyển đó. Thế buổi chiều đến thì buổi chiều về thì lại đem giả cái đó và xin quyển khác. Thầy chi sự nóng mặt rồi, nghĩ trong bụng của cái chú này, nó mới xin quyển Sa Di lúc sáng trưa nó giả, cho nó quyển khóa tụng chiều nó lại giả. Nhưng mà thôi, nghĩ trong bụng cái thôi, thấy nó xin nó cũng đưa. Sau đến hôm sau đưa cái quyển khác, đưa quyển khác xong một cái thì bắt đầu thì chú ấy lại xin tiếp. Có một cứ một buổi là hết một quyển, học hết một quyển. Thế về chú ấy, cái thầy ấy bực quá, mới mắng mới mỏ bảo rằng ấy, cái mà chúng tôi bảo chú học chú không học, mà chú lại đem đi đòi học, đòi đọc hết cái này đến cái khác. Mắng một hồi thì đứa trẻ kia chăn trâu kia cứ thế là chắp tay là đứng một chỗ như trời trồng để nghe thầy đi sự phụ trách cái tàng kinh khác mắng thôi. Như để cho thầy mắng hết đi thì ông ấy cũng không nói năng gì. Thế bảo là thôi không cho nữa, không cho sách nữa. Thì đang cái lúc mắng như thế thì may thay lại có một vị hòa thượng ở chùa khác đến, ở tỉnh khác đến, một chùa khác đến thì thấy đang mắng như vậy. Thì hòa thượng này cứ nhìn thấy cái vị hòa thượng kia là vị cao tăng đắc đạo, nhìn thấy cái đứa trẻ vừa lé vừa lùn vừa xấu vừa đen kia thì ngài biết ngay đây không phải là một vị bình thường, mà đây là pháp thân của đại sĩ Bồ Tát tái lai lại, thì hiện lại ở thế gian để hoằng pháp vậy, đem ánh sáng Phật pháp từ nơi Tây vực để giáo hóa ở nơi Đông thổ, tức là Trung Quốc vậy. Cho nên thì hòa thượng cứ thấy như vậy liền là tiến đến hỏi rằng tại làm sao mà chú lại để cho thầy mắng như thế. Thì chú ấy bảo rằng bạch với hòa thượng, con hàng ngày là được các thầy giao cho con đi chăn trâu, thì con cũng làm hết cái nhiệm vụ mà đi chăn trâu. Mỗi khi trâu nó ăn no rồi thì con mới vào bóng râm, con ngồi đọc sách một tí. Thì con đọc thì thầy bảo con học thuộc, thì đưa cho con học thuộc rồi con về con xin quyển khác, thầy không cho, thầy mắng con nhưng con không dám nói gì. Thế hòa thượng nghe như thế, hòa thượng biết ngay được đây là một vị nhân tài thật sự, mình nhìn không sai. Cho nên lên ngồi tỉ tê với thầy Phương Trượng trụ trì cái chùa đó, nói rằng á, thưa hòa thượng, hai người cũng làm bạn với nhau mà, thưa hòa thượng, thì có một cái chú chăn trâu kia thì ở đây hòa thượng nhiều người lắm rồi, bên tôi là không có người, thì hòa thượng thôi từ bi được cho tôi xin chú nó về bên để nó cơm nước, nó quét dọn cửa chiền cho tôi không có người, ngài thì nhiều người lắm. Thế hòa thượng nghĩ trong bụng thôi, bạn bè với nhau mình cho đi một đứa thì không sao, mà đứa nhìn nó vừa xấu vừa lùn vừa đen vừa lẽ như vậy, ở trong tăng đoàn chắc mình chẳng độ cho nó xuất ra đâu, cho nên thôi cho nó đi. Cho đi thì bắt đầu đến, xong nói chuyện xong một cái ngày dắt cái đứa trẻ đó về chuộc mình và giáo hóa dạy bảo cho. Và sau này chúng ta biết đứa trẻ đó chính là ngài Đạo An Pháp Sư, một trong những vị pháp sư giỏi nhất của Phật giáo Trung Quốc từ xưa cho đến nay. Trí tuệ của ngài phải nói là gì? Thiên thâm hiện, hiện tại vô ngại. Chẳng thế mà ở đất nước thế giới, ở đất nước Trung Quốc lúc bây giờ là gì? Phi tôn ngài là gì? Là câu chuyện kể về ngài, có một cái câu chuyện là có một ông 40 tuổi như thế, sau này lớn lên rồi á, ngài trở thành vị pháp sư nổi tiếng rồi á. Thì cũng có một người ở Sơn Đông, đất Sơn Đông Trung Quốc, giỏi về văn chương chữ nghĩa của Nho giáo. Và có thể gọi là sánh ngang với Mạnh Tử, chứ không là đệ tử của Khổng Tử. Sau này học trò của đời sau của Khổng Tử sau này kế nghiệp truyền bá giáo lý của nhà Nho, giỏi như thế. Ông ấy có tên là gì? Là Tập Tạc Sĩ. Tên là Tập Tạc Sĩ. Và ông ấy tự nói là gì? Tứ Hải. Ông ra một câu đối, và ông nói là ở thế giới này, thế gian này, nếu có ai được ra được cái câu đối, một cái vế đối nữa, thì người đó mới xứng đáng để ngồi nói chuyện với ông ấy. Còn nó không có ai đủ cái trình độ trí tuệ để ra được cái vế đối để đối đáp lại câu đối của ông ấy, thì không bao giờ ngồi nói chuyện ngay hẳn. Và ông ra một cái vế đối là gì? Tứ Hải Tập Tạc Sĩ. Tứ Hải tức là bốn biển. Tập Tạc Sĩ tức là tên của ông ấy. Tứ Hải Tập Tạc Sĩ tức là bốn biển đều là của Tập Tạc Sĩ vậy. Tất cả chữ nghĩa văn tự ở trong bốn biển, tức là tất cả thế gian này đều ở trong gì? Trong cái bụng của Tập Tạc Sĩ vậy. Ông ấy giỏi như thế. Nhưng mà lòng kiêu căng ngã mạn của ông cũng phải nói là hơi cao. Xong rồi một hôm ông nghe thấy mọi người bảo là ở trên đời này còn có một người giỏi hơn ông. Thì ông hỏi đó là ai? Thì mọi người mới mách bảo là gì? Đó chính là ngài Đạo An Pháp Sư ở Trường An vậy. Ngài là đệ tử của một vị cao tăng ở Ấn Độ đi sang truyền bá Phật pháp. Và bây giờ ngài đang ở thành Trường An, đang thuyết pháp độ sinh. Ngài rất là giỏi. Bây giờ ông Tập Tạc Sĩ mới nghe thấy là gì? Làm gì trên đời này, ở đất nước Trung Quốc này là có người giỏi hơn mình. Cho nên ông ấy khăn gói quả bước từ Sơn Đông Trung Quốc tìm đến Trường An. Đến tới nơi thì gặp vào cái buổi mà nghe thấy Đạo An Pháp Sư đang thuyết pháp giảng kinh cho các Phật tử và Tăng Ni. Ngài chờ cho xong một cái thì Tập Tạc Sĩ đi vào cứ cho tay sang đằng sau là đi một vòng nhưng không nói năng gì. Đạo An Pháp Sư nhìn thấy ngài cũng không có quan tâm gì. Chúng ta thấy ngày xưa các bậc nhân tài người ta đối nhau bằng từ cái ánh mắt. Đi vào, giảng xong một cái đi vào, bỏ tay sang đằng sau đi vào một vòng xung quanh, ra ý như là gì ạ? Là đi nhiễu quanh á. Nhưng mà không cung kính. Đi để xem sao thế nào. Đạo An Pháp Sư vẫn ngồi nguyên, không có lay động. Mắt cũng không tàn, không có ngó ông ấy xem ông thế nào, mắt vẫn cứ ở nguyên như vậy. Xong khi mà tập tạc sĩ đi một vòng mà thấy Đạo An Pháp Sư không có thay đổi sắc mặt, trong lòng của ông cũng thấy chột dạ và chắc ông này cũng giỏi thật. Như lời thiên hạ đồn là giỏi thật. Cho nên á, ông mới đứng lại, ông quay lên ông bảo rằng á, tôi thưa là Pháp Sư, tôi ở Sơn Đông. Tôi nghe thiên hạ đồn rằng Pháp Sư rất là giỏi. Nay tôi đến đây có một câu đối. Nếu mà Pháp Sư đối được thì tôi sẽ ngồi nói chuyện với Pháp Sư. Còn Pháp Sư mà không đối được thì lời đồn của thiên hạ đều là gì ạ? Đều là giả. Đấy. Pháp Sư Đạo An nghe thấy tập tạc sĩ nói như vậy thì ngài mới cười người ta vậy. Ở Bần Tăng á thì vốn là không có tài, không có đức. Đấy là toàn là lời đồn của thiên hạ thôi. Nhưng nếu mà ngài từ Sơn Đông đến đây xa xôi như vậy, để cho không phụ lòng ngài thì thôi ngài cứ ra câu đối. Còn Bần Tăng á, mà ra vế đáp mà được thì cũng xin ngài hoan hỉ, mà không được là xin ngài chỉ giáo cho. Đấy, từ tốn như thế chúng ta thấy. Ngài từ tốn như vậy. Thế xong rồi thì bắt đầu là tập đặc sĩ mới. Nói là ra câu đối y như trước đây ngài thách đố bản dân thiên hạ. Ra một câu đối là gì? Ngài vảnh lên ngài nói, tôi ra câu đối này. Tứ hải tập tạc sĩ. Vừa dứt lời một cái thì ngài Đạo An ngồi trên, chúng ta biết nói thế nào không? Di thiền thích Đạo An. Dưới vừa nói xong tứ hải tập tạc sĩ thì ở trên ngay câu đối đó, di thiên thích Đạo An. Di thiên có gì? Di thiên thì dịch là gầm trời. Khắp cả gầm trời này đều là thích gì? Thích Đạo An. Ông nghe thấy một cái ông giật mình. Ông tập tạc sĩ ông giật mình và ông vội quỳ xuống, ông là gì? Lạy Pháp Sư. Nay con mới thực sự là được gì? Sáng tỏ, mở mày mở mặt và biết rằng á, ngài chính là một bậc đại pháp sư mà thiên hạ đồn thổi không có sai. Cho nên quỳ xuống, lúc đó mới quỳ xuống lễ pháp sư ba lễ. Rồi sau đó mới đi xuống nhà khách nói chuyện với nhau. Đó. Sau đó là gì? Vua Tần Phủ Kiên biết được là có nhân tài như vậy mới bắt đầu cho quân là đem đánh cái nước đó và bắt cả hai cái vị giỏi này về đất nước để phục vụ. Ngài Đạo An thì giảng đạo, còn ngài tập tạc sĩ thì làm quan. Nhưng mà khi đem về tới nơi á thì vua Tần mới nói với các cận thần của mình rằng là gì? Các ông á đi làm thực hiện lời chấm để đi đem được có một người dưới về đây thôi. Thế lúc đó cái vị đại thần hỏi rằng á, tại sao bệ hạ lại nói là đem có một người dưới? Đem hai người về cơ mà tại sao bệ hạ nói có một người dưới? Thì vị hoàng tần vua tần mới nói rằng là gì? Thích Đạo An chính là một người, còn tập tạc sĩ mới chỉ là nửa người thôi. Chúng ta thấy không? Bên kia thì nói rằng là cả bốn biển trong thiên hạ đều là của tập tạc sĩ. Ngài Di Thiên, ngài Thích Đạo An không một suy nghĩ, vừa dứt lời một cái nói luôn cả gầm trời này đều là Thích Đạo An. Chúng ta xem bốn biển với gầm trời cái nào to hơn? Biển thì vẫn ở trong gì ạ? Ở trong lòng gì? Trong lòng quả đất. Mà lòng quả đất thì gì? Vẫn còn ở trong gì? Trong bầu trời vậy. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa các cụ chơi chữ với nhau. Ngày xưa chúng tôi hay đi học. Cố Thượng Tọa Thanh Khoát cụ hay dạy về chữ Hán. Dạy về những câu đối. Những văn câu đối, những câu đối, những cái câu chuyện về các nhà nho ngày xưa cũng hay lắm, âm thúy lắm. Tôi rất hay thích học những cái câu chuyện cổ tích như thế. Những câu chuyện giống như chuyện cổ tích ấy. Các chúng ta thấy đó, người có trí tuệ, có nhạo thuyết biện tài, có lạc thuyết biện tài thì sẽ giao hóa chúng sinh một cách là dễ dàng. Và đấy, tôi thờ ngài Tuệ Viễn ở trong nhà tổ của mình, chính là một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới. Ngài là một vị tổ sư Tịnh Độ Tông không chỉ của Trung Quốc mà trên toàn thế giới đấy các quý vị. Nhờ có ngài Cho nên chúng ta mới gì? Mới biết được pháp môn chuyên tu tịnh độ, cầu sinh tịnh độ. Chứ bằng không á, thì bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật thuyết ra đấy nhưng mà không có người thực hành. Rất ít người thực hành nó. Coi nó chỉ là bộ kinh bình thường thôi. Và ở đây, chúng ta biết, trên 2.500 năm, tính từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, và bây giờ, bộ kinh Địa Tạng mới chính thức được nhiều người yêu thích nhất. Kể cả Phật giáo Trung Quốc, lẫn Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, vân vân. Vì trước đây á, tất cả mọi người đều nghĩ là kinh Địa Tạng là một bộ kinh chỉ dành cho cầu siêu khi có người chết và khi có người ốm đau. Nhưng bây giờ chúng tôi là cái người triển khai cái bộ kinh này chắc chắn sẽ gì? Sâu rộng nhất. Hòa Thượng Tịnh Không ngày cũng chỉ có giảng thôi. Ở đâu ngày thành lập đạo tràng thì ngày giảng xong một bộ kinh Địa Tạng, giảng sơ lược thôi. Chứ ngài là gì? Ngài là chuyên giảng của Vô Lượng Thọ. Còn các tổ sư ngày xưa, có những vị tổ sư, các vị biết các ngài giảng chuyển kinh A Di Đà bao nhiêu lần không? Các vị, có những vị tổ sư cả đời của ngài giảng kinh A Di Đà là gì? Hơn 300 hội, tức là hơn 300 lần giảng kinh A Di Đà. Hơn 300 lần. Mà mỗi lần nghe Phật tử lại càng đông hơn. Mỗi lần nghe là một lần mới. Và bây giờ chúng tôi giảng mới có chưa hết, gần hết một lần. Mà trong 3 năm thì mỗi năm giảng một lần. Các quý vị không biết có nghe được không? Mà mỗi lần một mới chứ không phải là mỗi một lần, lần trước nó lại đè lên lần sau đâu. Nó có những cái mới, có những cái sâu sắc hơn, nhưng cũng có những cái gì nông cạn hơn để cho đại chúng vừa vào cửa Phật, vừa khi Tam Bảo hoặc là vừa tới cửa chùa lần đầu tiên hoặc một vài lần đầu. Cho nên giảng hết bộ này thì lại tiếp tục giảng trở lại lần thứ hai, tức là bộ thứ hai. Trong 3 năm sẽ giảng 3 bộ, giảng 3 lần, gọi là hết chọn 3 bộ. Và sau này chắc chắn còn giảng nữa. Các quý vị hãy chuẩn bị tinh thần để mà cố gắng để mà nghe đi hả? Nhẫn để mà nghe đi hả? Không muốn nghe cũng cố để mà nghe hả? Đó. Nhưng các quý vị yên tâm đi, nghe mỗi lần nó sẽ có những cái mới hơn. Mỗi lần chúng ta sẽ được sâu sắc hơn, hiểu được giáo nghĩa của Phật Đà sâu sắc hơn. Đó, và sau này, sau 3 năm, thì bộ kinh này sẽ là một trong những bộ kinh yêu thích nhất của tín đồ Phật tử theo về Tịnh Độ Tông của chúng ta. Và phát triển sâu rộng ở Việt Nam. Và sau 30 năm nữa thì bộ kinh Địa Tạng này sẽ là một bộ kinh phát triển khắp thế giới, chứ không phải là chỉ ở Việt Nam đâu. Tính đến, cho đến thời điểm hiện tại, ngày nào cũng có trên 30.000 Phật tử đọc tụng bộ kinh này rồi. Đây là điểm khởi đầu đáng mừng. Mới chỉ sau một năm, gần một năm truyền bá, phải đến tháng 6, tháng 7 này mới được một năm, mà chúng ta biết là có trên 30.000 thường xuyên đọc tụng bộ kinh này. Và có nhiều những sự giải quyết khổ đau của các Phật tử chúng ta được giải quyết một cách là êm thấm. Nhiều những lời cầu nguyện chính đáng của các Phật tử chúng ta đã được Phật, được Bồ Tát Địa Tạng đáp ứng, được Thiên Long Quỷ Thần đáp ứng. Như chúng tôi nói, trong kinh Đức Phật nói cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong. Nhiều người thì thoát chết, khỏe mạnh trở lại. Nhiều người thì không thể qua được nữa thì họ ra đi nhẹ nhàng. Đó là giải quyết được vấn đề sống chết. Nhiều trường hợp gia đình bất hòa, âm dương thì rối ren, cuộc sống gia đình thì đảo lộn, họ chỉ đọc tụng bộ kinh này họ cũng được thì gia đình yên vui hạnh phúc trở lại, âm dương được hòa hợp trở lại. Nhiều những trường hợp cưới nhau bao nhiêu năm không con không cái, đọc tụng bộ kinh này chưa phải là họ chỉ sâu sắc đâu, mới chỉ có đọc tụng một vài tháng, một vài tuần thôi đã được như nguyện rồi. Nhiều những người là tình duyên cầu mãi chẳng được, cúng mãi cũng chẳng thành, phát nguyện họ chỉ đọc tụng bộ kinh này một thời gian vài tuần hoặc vài tháng họ cũng đã được như nguyện rồi. Còn ở đây các quý vị gia đình nhà ai hoặc người nào muốn cầu một cái gì đó phù hợp với luân thường đạo lý của thế gian, không trái với pháp luật và không đi ngược lại với giáo lý, giáo luật, chính pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta cứ phát nguyện đọc tụng bộ kinh này và cầu cho chúng tôi. Tôi tin rằng Phật Bồ Tát nghe chúng ta cầu mãi thì các ngài cũng sẽ gì? Sẽ đáp ứng thôi. Chứ đừng có đến cầu tôi. Khổ lắm. Đây rồi có cái gì tôi phân vua ra hết rồi. Tôi giảng giải ra hết rồi. Tôi hội tập ra hết đây rồi. Nhưng hôm qua tôi nói có bao nhiêu công đức trí tuệ ở hết trong bộ kinh này rồi. Tôi có cái gì thì ở hết trong bộ kinh này rồi. Không giữ lại một cái gì nữa. Tức là toàn tâm, toàn ý của tôi để vào bộ kinh này. Bao nhiêu đời kiếp tu hành của tôi có bao nhiêu công đức thì cũng dốc hết vào đây rồi. Các quý vị cứ đọc tụng đi. Cứ phát nguyện, họ chỉ đi. Chứ đừng có đến cầu tôi, khổ lắm. Công việc của tôi thì nhiều. Ngồi tiếp các cụ, các Phật tử lâu thì không được. Mà không tiếp thì các cụ, các Phật tử lại bảo là thầy chùa khai thêm kêu lắm. Thế mà đau tôi thì họ kêu lắm. Thật sự các quý vị, nó nhiều việc, thân thể thì ai cũng như ai. Làm công việc xong thì nó cũng mỏi mệt, cũng muốn thời gian nghỉ ngơi một chút. Khi lúc xuống vừa nghỉ ngơi một chút thì các cứ bám lấy là hỏi chuyện của gia đình, chuyện thế này thế khác. Mà cho các sư ông, sư bác, các sư cô giải thích cho rồi vẫn không nghe. Vẫn cứ phải thầy nói cơ. Có người bảo chỉ cần thầy ấy nói một câu thôi, thầy nói thế nào cũng làm thế đấy. Ở đây tôi nói thế này rồi nè. Tôi nói ở thế này rồi. Nói hết ở trong này rồi ta sẽ không làm. Tôi bảo họ chỉ đọc tụng đi, muốn cầu nguyện cái gì. Gia đình rối ren, âm dương chẳng hòa, vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt. Cứ phát nguyện tụng cái này đi. Nhất tâm mà tụng đi. Chồng đi theo gái ơi. Không sao. Nó sẽ quay về với Phật chứ nó không theo gái đâu. Sợ nó bị gì? Vợ đi theo trai ư? Không có sợ. Cứ nhất tâm đọc tụng bộ kinh này và mình sống cho nó tốt. Sống cho nó tốt, nó đi hoài vài tuần hoặc vài tháng, thậm chí 1-2 năm rồi nó cũng sẽ về với mình thôi. Nhưng khổ quá chúng ta lại không chịu, cứ muốn mì ăn liền cơ. Cái gì muốn mì ăn liền? Lại phải muốn đến chùa một cái thầy uống ba la một cái là chồng con nó về với con luôn, vợ con nó về với con luôn. Khổ thế, tôi có cái phép thuật uống ba la đâu. Cứ nghe người ta đồn là sư ông là người dân tộc, cứ nghĩ là tôi là biết chài hay sao ấy, khổ lắm. Oan uổng quá đi thôi. Có người đến cứ bảo là thầy cho con một cái, hỏi cái gì? Không dám nói ra, mãi hỏi, gặn mãi mới hỏi, thầy có cái lá bùa nào để cho gì? Cho chồng con nó không đi theo gái không? Cho con một cái. Nó bảo tôi làm gì có bùa. Xong rồi lân la mãi bảo là con nghe người ta đồn là thầy là người dân tộc giỏi lắm. Để làm cái đấy giỏi lắm. Thấy nó khổ thế. Chả trách mà hàng xóm. Những người ở gần đây ở ngoài cửa chùa họ bảo là cái ông sư ở trong chùa là ông là người dân tộc, ông chài giỏi lắm. Là phải. Đến như Phật tử đến chùa còn nghĩ như thế, chẳng trách những người không đến chùa bao giờ. Thì họ nhìn thấy là các chùa khác thì gì? Cả ngày có khi không được người nào đến chùa. Những chùa chúng ta thì ngày nào cũng ô tô xe máy tìm đến tấp nập, mặc dù ở xa nơi kinh thành, xa nơi đô thị, xa nơi trung tâm, mà ngày nào người cũng đến. Thế họ thấy như thế họ mới nghĩ là gì? Nghĩ mình cũng như là một cái ông thầy xem bói vậy, cái ông thầy đồng bóng vậy. Thường là cái thầy đồng bóng để xem bói nào mà giỏi thì thập phương các nơi họ mới đến để xem. Còn họ không nghĩ là ông sư giảng pháp thì mọi người đến. Mà chỉ nghĩ là ông sư có bùa chú gì đấy họ đến. Gia đình bao giờ có cái chuyện vợ chồng, con cái, các thứ, thậm chí các vị biết không? Vợ chồng chỉ mắng dâu giận nhau về cái chuyện là gì, chăn gối cũng đến bảo thầy để giúp con với. Khổ cái thân tôi. Thằng con nó gì, nó ăn chơi các đáng nghiện ma túy cũng đến bảo thầy để giúp con với. Thầy cho con một lá bùa để cho nó gì, nó thôi nó không nghiện nữa. Ông chồng nghiện rượu cũng bảo thầy đến cho con lá bùa. Đấy, học thế, khổ lắm. Đấy, do không hiểu Phật Pháp đấy. Do không chịu khoa học mà không hiểu Phật Pháp đấy. Cho nên nghĩ Phật giáo như là một cái gì? Một cái ông thần linh, coi Phật như một ông thần linh, ban phúc giáng họa. coi sư như là gì, học trò là đệ tử của ông thần linh, cũng có thể ban phúc giáng họa. Chúng ta nên nhớ lại lúc nãy tôi nói là Đức Phật nói là gì, ngài xuất hiện ở trên đời giống như đám mây, mây lành giống như cơn mưa để tưới tắm cho muôn cây và muôn vật mà thôi, giống như ngọn đuốc sáng để soi đường chỉ lối cho chúng sinh đi thôi. Và những người đệ tử của ngài cũng như thế, những đệ tử học Phật thực sự cũng như vậy, không có gì khác. Cho nên các quý vị á, bộ kinh Địa Tạng này giống như là ngọn đèn để soi đường chỉ lối chúng ta, giống như là đám mây lành để đem đến sự an vui cho chúng ta, giống như là đám mưa để xua tan những cái nắng nóng và cái khô hạn, đem nước đến để tưới tẩm lòng từ bi và mở khai trí tuệ, rửa sạch trần cấu phiền lao phiền não cho chúng ta. Đó. Cho nên hãy chịu khó phát nguyện nhất tâm y giáo phụng hành thọ trì đọc tụng đi. Đã đọc tụng rồi, khuyên đọc tụng rồi, còn gì để nói nữa không? Đương nhiên là hết. Thôi chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng.